cổ thần nhận ra người này, tên gọi Văn Sư Hảo. Mỗi một lần thu đồ, Bách Thảo Phong chỉ phân 30 đệ tử, nên, nhân số Bách Thảo Phong luôn duy trì ở con số hơn 200 người, không bằng những chi mạch khác, trên dưới ngàn người, chủ mạch Đô Thiên Phong thậm chí còn gần 2.000 người. Đệ tử Bách Thảo Phong ít, trưởng lão càng ít hơn, cộng thêm thủ tọa Hoàng Dược Tiên vào cũng chỉ có 8 người, cổ thần kiếp trước ở Bách Thảo Phong 8 năm, đương nhiên nhận ra. Nếu như là những chi mạch khác, con số sẽ không dừng ở đó, số lượng trưởng lão mỗi mạch gần như sắp xỉ 100 nên không phải ai cũng nhận ra được. Tôn Thường ha ha cười, nói: Văn sư đệ, lần này thu được mấy đệ tử rất khá, so với lần trước, mạnh hơn không ít, ha ha. Hoàng sư huynh đang đợi trong điện, Tôn sư huynh mời. Văn sư Hào nhắc nhở nói. Tôn Thường gật gật đầu, quay sang vẫy vẫy các đệ tử mới. Theo ta, đi gặp thủ tọa Bách Phong Thảo. Dứt lời, Tôn Thường và Văn sư Hào đi trước. Cuối quảng trường có một tòa đại điện cao hơn 10 trượng, bên trên có mấy chữ lớn, Bách Thảo Điện. Cổ thần đi trong đoàn người, nhìn khắp một vòng cảnh tượng quen thuộc xung quanh, tư tưởng dường như quay trở lại những ngày đầu mới đến Bách Thảo Phong, lúc đó chẳng biết gì, như nhà quê gia tỉnh, tràn đầy bỡ ngỡ. Cho đến trước Bách Thảo Điện, nhìn thấy ba chữ Bách Thảo Điện như rồng bay phượng múa xuất hiện trước mắt, cổ thần mới hồi lại thần, ánh mắt hướng vào trong điện, tràn ngập suy tư, thủ tọa Bách Thảo Phong, sư phụ Hoàng Dược Tiên của hắn giờ này đang ngồi trong điện. Không hề dừng lại, theo bước Tôn Thường, Văn sư Hào hai người, cổ thần cùng mọi người lần lượt bước vào trong Bách Thảo Điện. Đầu kia đại điện, trên một chiếc ghế thái sư cực lớn, là một bị lao đầu râu tóc bạc phơ, da hồng mình hạc. Hai mắt cổ thần sáng rực, chính là Hoàng Dược Tiên. Cổ thần rất muốn lao lên trước gọi một tiếng sư phụ, nhưng bản thân tự kiềm chế mình lại, mọi thứ cứ phải từ từ, bây giờ hắn chỉ là một đệ tử vừa mới nhập môn, còn Hoàng Dược Tiên là thủ tọa Bách Thảo Phong nhất mạch, tạm thời rất có tiếp xúc. Sư huynh, đệ về rồi, đệ tử mới năm nay, huynh nhất định sẽ hài lòng, ha ha. Sau khi vào trong Bách Thảo Điện, Tôn Thường rảo bước thật nhanh, đến trước mặt Hoàng Dược Tiên, lớn tiếng cười nói. Hoàng Dược Tiên đứng dậy, tiến lên trước mấy bước, nói: vất vả cho sư đệ rồi. Sư huynh, đệ tử chiêu thu lần này, mạnh hơn lần trước rất nhiều, ha ha. Tôn Thường ha ha cười, quay sang các đệ tử mới, nói: đây là thủ tọa Bách Thảo Phong, Hoàng Dược Tiên Hoàng Sư Bá. Hoàng Sư Bá. Các đệ tử cung kính nói. Hoàng Dược Tiên mỉm cười, nói: tiến vào Hư Thiên Tông rồi, sẽ không còn giống như bên ngoài nữa, các ngươi phải thích ứng với cuộc sống mới, mỗi ngày lúc nào ngủ dậy, lúc nào ăn cơm, lúc nào tu luyện pháp thuật, lúc nào tu luyện đan dược thuật, lúc nào nghỉ ngơi, lúc nào đi ngủ đều phải theo thời gian quy định, 3 tháng tới sẽ có sư huynh chuyên môn tiến hành dạy dỗ các ngươi phải nghe theo lời giáo huấn của sư huynh, họ sẽ dạy lại những gì mà mình học được trong Hư Thiên Tông cho các ngươi, là sư huynh nào sẽ dạy, Tôn trưởng lão sẽ sắp xếp ổn thỏa, việc bồi dưỡng đệ tử mới, do Tôn trưởng lão quản lý, sau này có vấn đề gì, tìm Tôn trưởng lão là được rồi. Vâng, sư bá. Các đệ tử mới đồng thanh nói. Các ngươi phải nỗ lực thật nhiều, nghe theo giáo huấn, nhiều năm sau, vị trí thủ tọa, trưởng lão Bách Thảo Phong đều sẽ được lựa chọn từ số đệ tử hậu bối các ngươi. Hoàng Dược Tiên gật đầu nói. Những lời của Hoàng Dược Tiên quả nhiên khiến các đệ tử lộ vẻ hưng phấn, trở thành trưởng lão, thủ tọa Hư Thiên Tông, gần như là mơ ước của tất cả đệ tử. Chương 124, thời gian tôi luyện mỗi ngày. Tôn sư đệ, đưa họ đến nơi ở trước, sau đó sắp xếp việc huấn luyện 3 tháng tới. Hoàng Dược Tiên nói với Tôn Thường. Vâng, sư huynh. Tôn Thường gật gật đầu, nói với các đệ tử mới. Các ngươi đi theo ta. Cổ thần nhìn Hoàng Dược Tiên một lượt rồi mới đi theo Tôn Thường và các đệ tử khác ra khỏi Bách Thảo Điện. Hắn không biết, sau khi hắn vừa xoay người thì ánh mắt Hoàng Dược Tiên cũng dừng lại chỗ hắn. Mặc dù chỉ là một đệ tử mới nhập môn, nhưng khí độ tĩnh như thu thủy, không hề gợn sóng của cổ thần khiến hắn trở nên vô cùng đặc biệt giữa các đệ tử. Hoàng Dược Tiên thân là thủ tọa một mạch, khả năng quan sát đương nhiên cao hơn các trưởng lão khác, cổ thần mặc dù biểu hiện vô cùng kín đáo, nhưng Hoàng Dược Tiên vẫn có thể nhận ra. Đương nhiên, Hoàng Dược Tiên cũng chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi, cổ thần vẫn chỉ là một đệ tử mới nhập môn, trừ phi có những biểu hiện trọng đại trên phương diện luyện đan, nếu không, sẽ không bao giờ nhận được sự chú ý của ông. Sau khi ra khỏi Bách Thảo Điện, dưới sự dẫn dắt của Tôn Thường, các đệ tử lần lượt tung pháp khí, bay xuống núi khoảng 1.000 trượng. Ở đó có một dãy nhà ở, do vài chục ngôi nhà liên kết lại với nhau, là một đại viện. Có 3 đệ tử áo lục đang trong đại viện, dưới sự hướng dẫn của Tôn Thường, các đệ tử đáp vào trong viện. Sư thúc. 3 đệ tử áo lục đều bước đến, nói. Phòng ốc đều đã sắp xếp xong. Tôn Thường gật gật đầu, nói với các đệ tử mới. Các ngươi mới vào tông môn, 3 tháng đầu. Phải tiến hành huấn luyện nghiêm khắc, để các ngươi quen với thời gian quy định của tông môn. đây sẽ là nơi các ngươi ở trong 3 tháng tới. Việc tập luyện, học thuật pháp, học luyện đan thuật đều do 3 vị sư huynh đây phụ trách, họ đều là những đệ tử kiệt xuất trên phương diện tu luyện và luyện đan. Thời gian này, ta sẽ thường xuyên ở bên Thanh Hoa Cốc, có chỗ nào không vừa lòng, các ngươi có thể trực tiếp đến Thanh Hoa Cốc tìm ta.
Vâng, Tôn Sư Thúc.
Các đệ chờ đáp lời.
Dương Vũ, Nguy Thanh, Hoàng Phụ Cực.
Cổ Thần.
Đệ tử áo lục bên phải đọc liền 10 cái tên.
Cổ Thần, Hoàng Phụ Cực vừa hay cũng ở trong số đó.
Các ngươi sang bên này.
Bọn Cổ Thần đến bên đệ tử áo lục này, đệ tử áo lục nói.
Ta tên Vệ Tử Kỳ, thời gian 3 tháng tới, ta sẽ phụ trách việc tập luyện, học thuật pháp, học luyện đan thuật và hướng dẫn 10 người các ngươi thích ứng với cuộc sống ở Hư Thiên Tông.
Vệ Sư Minh.
Mấy người gật đầu nói.
Vệ Tử Kỳ nói tiếp.
Mỗi ngày giờ mão một khắc ngủ dậy, từ giờ thìn một khắc tiến hành một canh giờ tập luyện cơ bắp, giờ thìn hai khắc ăn sáng, giờ thìn ba khắc đến giờ ngọ một khắc tiến hành nửa canh giờ tập luyện pháp thuật, giờ ngọ hai khắc ăn cơm trưa, nghỉ ngơi nửa canh giờ, giờ mùi một khắc đến giờ dậu một khắc tiến hành hai canh giờ tập luyện luyện chế đan thuật, giờ dậu hai khắc ăn cơm tối, thời gian buổi tối có thể tự do tu luyện thuật pháp hoặc luyện đan chi thuật, giờ hợi hai khắc đi ngủ, nhớ hết chưa?
Một ngày 12 canh giờ, giờ tí, tối 11h đến 1h, giờ hợi, tối 9h đến 11h, một canh giờ bằng 2 tiếng và bằng 4 khắc.
Mấy người đồng thanh nói.
Nhớ rồi.
Vệ Tử Kỳ nhìn khắp một lượn, ánh mắt dừng ở chỗ Hoàng Phụ Cực, nói.
Ở đây tu vi của ngươi cao nhất, cho ngươi làm thủ lĩnh, những lúc ta không có mặt, có thể thay ta chỉ huy, bây giờ các ngươi về phòng, dãy phòng bên phải đều là phòng của các ngươi, mỗi người một gian, trên phòng có tên từng người, hôm nay nghỉ ngơi. Buổi tối sẽ có sư huynh chủ mạch mang y phục và các vật phẩm khác đến.
Vâng, vệ sư huynh.
Mọi người nghe xong, xoay người đi về phía phòng mình.
Vệ Tử Kỳ lại nói.
Đệ tử Bách Phong Tháo ít, nên các ngươi mỗi người được một phòng riêng, đây là may mắn của các ngươi, đệ tử mạch khác, đều là 2 người hoặc 3 người một phòng.
Cổ Thần đã nhìn thấy gian phòng có tên mình, Hoàng Phụ Cực đột nhiên ghé đến, thì thầm nói.
Cứ lợi đấy, rồi người sẽ chết rất khó coi.
Cổ Thần mỉm cười, nói.
Mời tự nhiên.
Không bị Hoàng Phủ Cực làm ảnh hưởng, Cổ Thần đi vào phòng mình, gian phòng rất rộng, có thể một mình sở hữu một không gian, đúng là không tệ.
Vừa đóng cửu, Tiểu Bạch liền từ tay áo chui ra, nhảy lên vai Cổ Thần, hít lấy hít để.
Nhịn cả ngày, sắp chết ngạt rồi, phù.
Phù.
Xuyệt.
Cổ Thần ôm Tiểu Bạch vào tay, nói.
Nhỏ tiếng chút.
Tiểu Bạch lẹ lẹ lưỡi, thì thầm nói.
Tên Hoàng Phủ Hạo và cả Hoàng Phủ Cực đó đúng là đáng ghét. Cổ Thần giết hết chúng đi.
Cổ Thần cười nhẹ, nói.
Ở đây không giống bên ngoài, không thể giết người tùy tiện, Hư Thiên Tông không phải môn phái vớ vẩn, quản lý rất nghiêm.
Giết người trong tông môn.
Tình huống kiểu này không phải chưa từng xảy ra, nhưng kẻ giết người cũng chỉ có một con đường chết, Hư Thiên Tông mỗi ngày lúc nào làm gì, đều có quy định, căn bản có thể xác định đệ tử lúc nào ở vị trí nào, đệ tử trong tông dù nhiều, nhưng đều sống cùng nhau, vị đệ tử nào lúc nào rời khỏi tầm nhìn của mọi người. Đều có thể kiểm tra dễ dàng, trừ phi là trưởng bối cấp trưởng lão, mới không bị quản chế thời gian.
Nhưng, chúng quá đáng ghét.
Tiểu Bạch giận dữ nói.
Cổ Thần cười nói.
Có gì đâu, chúng muốn đối phó với ta, vẫn còn non lắm, mặc dù không thể giết người, nhưng đánh người thì không vấn đề gì, ai dám động vào ta, ta sẽ đánh kẻ đó như đánh Đặng Phi, tắt cho 10 mấy cái, hắc hắc.
Đánh đến khi nào hắn phải gọi cha gọi mẹ mới thôi.
Hắc hắc.
Vậy thì được, thử, ai bảo chúng bắt nạt Cổ Thần. Đánh chết chúng.
Tiểu Bạch vui vẻ nói.
Đêm đó, sư huynh Đô Thiên Phong đến phát y phục cho các đệ tử mới, toàn một màu xám, mỗi một mạch, trước ngực phải đều có một ký hiệu. Bách Thảo Phong là An Thần Hoa, Ẩn Kiếm Phong là một thanh kiếm, Thanh Viêm Phong là một đốm lửa, Lạc Hà Phong là một giải ngũ sắc, Đô Thiên Phong là một ngôi sao. Trừ 2 bộ quần áo, còn có một túi chữ vật. Trong túi chữ vật của Cổ Thần có 20 viên linh thạch, pháp khí công kích trúng phẩm, pháp khí phòng ngự mỗi loại một món. Nguyên linh đan hạ phẩm 1 viên, thanh thần phủ, khứ chân phủ, các loại bùa chú cấp thấp vân vân. Trừ pháp khí ra, linh thạch, linh đan, bùa chú đều là tiêu hao phẩm, phát theo tháng, đệ tử vừa mới nhập môn mỗi tháng có 20 linh thạch, các loại bùa chú cấp thấp, nguyên linh đan tương đối quý, 3 tháng phát 1 lần, tiểu đãi ngộ này, tu sĩ bình thường có cầu trời khấn Phật cũng không có được. Đãi ngộ đệ tử xét theo tu vi cao thấp, tiên thiên cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ được xếp vào loại 1. Cổ Thần tu vi là tiên thiên cảnh tầng 1, vẫn là cấp đãi ngộ thấp nhất. Giống như Hoàng Phủ Cực tiên thiên cảnh trung tầng, đãi ngộ cao hơn một chút, Hoàng Phủ Hạo tiên thiên cảnh hậu kỳ, còn cao hơn.
Ở Hư Thiên Tông, màu sắc y phục chỉ là đại diện cho năm nhập môn, địa vị chính thức vẫn là nhìn vào tu vi, một thần hải cảnh đệ tử áo vàng,
địa bị cao hơn một tiên thiên cảnh đệ tử áo lam, đãi ngộ nhận được cũng tốt hơn. Ngày thứ hai, giờ mão một khắc, tiếng chuông trên bách thảo phong vang lên, cổ thần vội vàng thức dậy, mặc quần áo, đi ra ngoài sân, rất nhanh, 30 đệ tử đã tập hợp đầy đủ, tất cả đều là tu sĩ tiên thiên cảnh nên trường hợp ngủ dậy muộn là rất ít. 30 người phân thành 3 đội, đứng trong sân, rất nhanh, vệ tử kỳ đến trước mặt đội cổ thần, nói. Vòng đầu tiên, rèn luyện cơ bắp, thời gian, 1 canh giờ. Nói đoạn vệ tử kỳ chỉ sang một bên sân, ở đó đang đặt rất nhiều đại đỉnh cao ngang thắt lưng, hắn nói. Đây là đỉnh 1000 cân, mỗi cái 1000 cân, mỗi người vác một cái, trong 1 canh giờ chạy 10 vòng quanh bách phong thảo. Chương 125, lại dùng mê hồn thuật, thượng. Bọn cổ thần chọn một đại đỉnh, vác lên vai, vệ tử kỳ nói. Mỗi chiếc đỉnh 1000 cân đều là luyện chế đặc thù, không thể cho vào túi trữ vật, ngoài sân men theo thân núi có một con đường, các ngươi men theo con đường đó, chạy 10 vòng, ta sẽ đứng ở đây ghi số, mỗi người nhất định phải dùng chân chạy, ai dám bay, hôm này đừng ăn cơm, bố trí trận pháp cấm bay trên người các ngươi, bắt các ngươi vác đủ 1 ngày. Yên tâm, ai cũng công bằng như ai. Vệ tử kỳ đột nhiên vây tay, nói. Trọng lực thuật. 2 đường quang mang đánh vào 2 chiếc đỉnh 1000 cân trên vai Dương Vũ và Hoàng Phủ Cực. Vệ tử kỳ nói, tiên thiên cảnh tầng 2, vác 2000 cân, tiên thiên cảnh tầng 4, vác 4000 cân. Vệ tử kỳ đánh 2 lần trong lực thuật và 4 lần trọng lực thuật lên đỉnh 1000 cân của Dương Vũ và Hoàng Phủ Cực, đỉnh 1000 cân của 2 người biến thành 2000 cân và 4000 cân, như vậy, tiên thiên tầng 1 vác 1000 cân, tình huống cơ bản như nhau. Nhất định phải chạy hết 10 vòng, mới được ăn cơm, nếu như 1 canh giờ sau vẫn chưa chạy xong thì đừng ăn cơm nữa, tiến hành luôn huấn luyện thuật pháp. Vệ tử kỳ quát nói. Bây giờ bắt đầu. Vệ tử kỳ vừa hạ lệnh, bọn cổ thần vác đỉnh 1000 cân lên vai, chạy ra khỏi sân, tăng tốc. Con đường quanh thân núi rất dài, đủ mấy 1000 trượng, vác đỉnh 1000 cân trên vai, chạy 1-2 vòng còn không thấy gì, nhưng sau vòng thứ 3, 2 chân bắt đầu đau như bị dao cắt, đỉnh 1000 cân như một ngọn núi lớn, đè nặng trên lưng. Nhưng, đỉnh 1000 cân đối với cổ thần mà nói, nhẹ chẳng khác gì một sợi lông vũ, cơ thể hắn đã đạt đến tiên thiên tầng 8, việc huấn luyện này với hắn căn bản không có hiệu quả. Để nâng cao tu vi bản thân, sau khi ra khỏi tầm mắt của vệ tử kỳ, cổ thần lén lút đánh thêm 9 lần trọng lực thuật vào đỉnh 1000 cân của mình, khiến nó biến thành đỉnh 9000 cân, thân thể cổ thần cường hãn, vác 9000 cân chạy còn nhanh hơn tiên thiên cảnh tầng 1 tu sĩ vác 1000 cân. Mỗi một bước, mặt đất đều in hằn dấu chân cổ thần, sau khi chạy vài vòng, cổ thần bắt đầu thở phì phò, sau khi chạy 6 vòng, 2 chân đau như bị dao cắt. Mặc dù cổ thần lúc nào cũng có thể bỏ trọng lực thuật, vác 1000 cân nhẹ nhàng chạy. Nhưng, rèn luyện là để cho bản thân, không nhất thiết phải lừa gạt bản thân, lãng phí thời gian tu luyện. Vác đại đỉnh 9000 cân trên vai, sau khi chạy xong 10 vòng, cổ thần mới bỏ trọng lực thuật chạy về đích. Mặc dù có chút chậm nhưng tất cả sư huynh đệ đều chạy xong trong vòng 1 canh giờ. Ăn xong bữa sáng, nghỉ ngơi một chút, giờ thìn 3 khắc bắt đầu luyện tập pháp thuật, Bách Thảo Phong tu luyện thuật pháp gọi là Hư Viêm Quyết, chỉ là một bộ pháp quyết trung thừa, nhưng tu luyện tương đối đơn giản, không giống như Ngự Hỏa Phần Thiên Quyết của Thanh Viêm Phong. Ngọn lửa do Hư Viêm Quyết luyện ra công kích lực nhỏ hơn rất nhiều, nhưng lại rất có ích trong việc luyện đan. Hỏa là nguyên tố vô cùng quan trọng trong luyện đan thuật, thông qua Hư Viêm Quyết, có thể khống chế ngọn lửa mạnh yếu, đạt đến hiệu quả tốt nhất. Giờ thìn 3 khắc đến giờ ngọ 1 khắc vệ tử kỳ sau khi dạy mọi người khẩu quyết Hư Viêm Quyết, bắt đầu cho mọi người luyện tập, cổ thần có kinh nghiệm kiếp trước, luyện tập tương đối dễ. Cổ thần kinh ngạc là, Hoàng Phủ Hạo mặc dù tu luyện Hư Viêm Quyết lần đầu nhưng hiệu quả tu luyện không hề chậm hơn hắn. Hình như hắn rất có thiên phú với Hư Viêm Quyết. Thiên phú thường rất khó nói, cũng rất khó đoán ra, lấy ví dụ, có thể đo được IQ của một người, nhưng không thể đo được thiên phú của người đó. Thời gian tu luyện pháp thuật trôi qua rất nhanh, bởi vì không giống như rèn luyện cơ bắp, từng giây từng phút đều là đau đớn dày vò, 1 canh giờ luyện tập pháp thuật chớp mắt đã kết thúc, thời gian nhanh chóng đến giờ ngọ 1 khắc. Ăn xong cơm trưa, nghỉ ngơi đến giờ mùi, vệ tử kỳ bắt đầu dạy bọn cổ thần luyện đan chi thuật, luyện đan chi thuật phải học từ nhận biết thuốc. Thuốc có rất nhiều loại, có linh thảo, có kỳ hoa, có dị quả, thậm chí, còn có một số rễ thực vật, hay một bộ phận nào đó trên người yêu thú. Nhận thức các loại hình thuốc, còn phải học thuộc tính chất của chúng, loại nào tương dung, loại nào tương xích với nhau. Loại nào có thể khiến 2 loại thuốc vốn tương xích tương dung với nhau. Chỉ học thuộc những thứ này mới có thể bắt đầu luyện chế đơn dược. Luyện chế đơn dược chính là trọng tâm luyện đan chi thuật. Các loại hình thuốc, người học qua luyện đan chi thuật về cơ bản đều biết, nhưng có thể luyện chế ra đơn dược, không phải luyện đan giả nào cũng thành công. Ngay đầu tiên, vẫn chưa động chạm đến vấn đề luyện đan, vì vẫn học về thảo dược nên những thứ này cổ thần đương nhiên đều biết. Cho dù là Hoàng Dược Tiên, trên con đường luyện đan cũng phải chịu thua cổ thần.
Hoàng Dược Tiên là thập phẩm đan dược sư, có thể luyện chế ra tăng trưởng tu vi kim đan kỳ, đơn dược tăng tỷ lệ đột phá thành công mệnh tuyển cảnh. Còn Cổ Thần là đan dược tông sư, có thể luyện chế ra đan dược tăng trưởng tu vi mệnh tuyển cảnh, vượt qua thập phẩm đan dược sư, được gọi là tiên đan sư. Cho đến giờ dậu một khắc, trải qua hai canh giờ một khắc, việc học tập luyện đan thuật mới kết thúc. Ngày luyện tập đầu tiên kết thúc viên mãn, ăn xong cơm rối, giờ dậu ba khắc, Cổ Thần quay trở lại phòng mình. Tiểu Bạch không đợi được đến lúc được chui ra khỏi tay áo, nhảy lên vai Cổ Thần, nói: "Cổ Thần ngày nào cũng phải tập luyện thế nào sao? Tiểu Bạch không thể ra ngoài chơi, chán lắm." Cổ Thần vuốt vuốt bộ lông trắng tuyết của Tiểu Bạch, nói: "Ba tháng đầu tiên, mỗi ngày đều phải luyện tập thế này, cố chịu đựng một chút, đợi hết ba tháng, sẽ không phải luyện tập cả ngày, tự do hơn nhiều, đến lúc đó, ta sẽ đưa ngươi đến Bách Thảo Phong chơi." "Ừm." Tiểu Bạch gật gật đầu, nói: "Vậy sau này Tiểu Bạch sẽ ở trong phòng?" Cổ Thần gật đầu nói: "Giúp ta trông nhà, như vậy cũng tốt." Vụ. Đột nhiên, cửa phòng kêu lên một tiếng, bật mở. Tiểu Bạch hóa thành một đường huyễn ảnh, trong nháy mắt biến mất trên vai Cổ Thần. Cổ Thần nhíu mày, nộ hỏa nổi lên trong lòng, ai không gõ cửa mà lại dám trực tiếp đẩy cửa bước vào. Cổ Thần nhìn ra, là Vệ Tử Kỳ. Cổ Thần nén cơn giận, nói: "Vệ sư huynh, muộn rồi, tìm đệ có việc gì vậy?" Vệ Tử Kỳ đóng cửa phòng, cười nói: "Cổ Thần sư đệ, ta đến nói cho đệ nghe về quy tắc Hư Thiên Tông." Cổ Thần cười lạnh, hiểu ra vấn đề nhưng vẫn cố hỏi: "Hôm nay không phải huynh đã nói hết về quy tắc bản tông rồi sao?" Vệ Tử Kỳ ngồi xuống bên cạnh Cổ Thần nói: "Quy tắc hôm nay là quy tắc bên ngoài, còn quy tắc ta muốn nói bây giờ là quy tắc không có văn bản, nhưng trên thực tế nó vẫn tồn tại, có thể gọi là quy tắc ngầm." Quy tắc ngầm, kiếp trước Cổ Thần đương nhiên đã từng gặp, đơn giản chỉ là các sư huynh bắt nạt đám đệ tử mới nhập môn, cướp đoạt đồ trên người họ mà thôi. Kiếp trước năm đầu mới nhập môn, tháng nào Cổ Thần cũng bị các sư huynh cướp mất 5 linh thạch, lúc đó tu vi của Cổ Thần mới là hậu thiên cảnh, một tháng chỉ có 10 khỏa. Cổ Thần nói: "Chuyện này đệ đã nghe các sư huynh khác nói qua rồi, đệ tử mới nhập môn, mỗi tháng phải nộp cho các sư huynh 5 linh thạch, đúng không?" "Nhầm nhầm." Vệ Tử Kỳ ha ha cười, nói: "Đâu phải 5, mà là 20 khỏa mới đúng." "20 khỏa?" Cổ Thần tổng cộng được phát 20 khỏa. Vệ Tử Kỳ mở miệng đã đòi 20 khỏa. Chương 126, lại dùng mê hồn thuật, hạ. Cổ Thần nói: "Sư huynh không sợ đệ báo lại chuyện này cho tôn sư thúc sao?" Ánh mắt Vệ Tử Kỳ đanh lại, nói: "Đệ cứ đi báo, nhưng, hắc hắc. Ta phải nhắc đệ một điểm, đệ sẽ bị các sư huynh trong Hư Thiên Tông trừng phạt, hừ hừ, đệ sẽ trở thành kẻ thù chung, đừng nói tôn sư thúc, cho dù thủ tọa sư bá cũng không thể bảo vệ được đệ." Cổ Thần nhìn vào mắt Vệ Tử Kỳ, nói: "Vệ sư huynh, rốt cục huynh bị ai khiêu khích, đến đây làm khó đệ. Đệ cảm thấy đây không phải là một lựa chọn khôn ngoan đâu." "Chắc." Tử Vệ Kỳ đập tay lên bàn, nói: "Đừng phí lời, 20 linh thạch." Trước thái độ đầy khó chịu của Vệ Tử Kỳ, Cổ Thần chẳng có chút phản ứng, bình tĩnh nói: "Nếu như đệ đoán không lầm, có lẽ là Hoàng Phủ Cực." "Vệ sư huynh, đệ nghĩ huynh đi thu 20 linh thạch của Hoàng Phủ Cực dễ hơn thu của đệ đấy." "Đây là lời khuyên chân thành, nể tình huynh dạy đệ Hư Viêm Quyết, dạy đệ nhận biết thảo dược, mặc dù huynh dạy rất tệ." "Đệ nói gì?" Vệ Tử Kỳ trừng mắt, những lời Cổ Thần nói hoàn toàn khiến hắn chấn động, một đệ tử vừa mới nhập môn mà lại dám nói với hắn như vậy. Vệ Tử Kỳ giận dữ nói: "Xem ra không dạy dỗ thì đệ không hiểu quy tắc." Vụ. Vệ Tử Kỳ còn chưa nói xong, một nắm đấm đã đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, đập trúng sống mũi, máu tươi trào ra, thân thể Vệ Tử Kỳ nhất thời ngã ngửa ra sau. Một bóng đen ảo trườn đến, quấn trục vòng quanh Vệ Tử Kỳ. Là pháp khí thượng phẩm Tù Linh Tác, hai tay Cổ Thần như điện, điểm hết các huyệt trên người Vệ Tử Kỳ, khiến hắn không thể động đậy cũng không thể nói. Một cái bóng trắng nhảy lên vai Cổ Thần, chính là Tiểu Bạch, chỉ vào Vệ Tử Kỳ, ha ha cười lớn. "Đồ ngốc." "Ha ha ha, đồ ngốc." Cổ Thần đứng dậy, cài cửa phòng, đến trước mặt Vệ Tử Kỳ. Ánh mắt Vệ Tử Kỳ tràn ngập vẻ sợ hãi, hắn không ngờ, một tu sĩ tiên thiên tầng 8 như hắn lại không có nửa phần năng lực phản kháng trong tay một đệ tử mới nhập môn. "Mẹ kiếp Hoàng Phủ Cực, ngươi hại lao tử rồi." Vệ Tử Kỳ rủa thầm trong bụng, đồng thời sợ hãi nghĩ: "Đừng giết ta, đừng có giết ta. Giết ta rồi ngươi cũng không chạy thoát được đâu." Tất cả những gì Vệ Tử Kỳ nghĩ đều đang lộ rõ trong mắt hắn. Cổ Thần nói: "Vệ sư huynh, đệ tốt bụng khuyên huynh thì huynh không nghe. Đệ nói, bây giờ thành ra thế này rồi, huynh định xử lý thế nào đây?" Hai con ngươi của Vệ Tử Kỳ không ngừng đảo qua đảo lại, ý như muốn nói: "Không, ta sẽ không nói ra đâu. Tuyệt đối không nói ra." Cổ Thần lắc lắc đầu, nói: ta không dễ tin người như huynh đâu, huynh trả lời đệ mấy câu hỏi, đệ sẽ suy nghĩ việc thả huynh.
Hai con ngươi nhảy lên mấy cái, mặt hiện lên một tia kinh hỉ. Cổ thần nói, là hoàng phủ cực xui huynh đúng không?
Hai con ngươi lại nhảy lên.
Còn có người khác không?
Cổ thần hỏi tiếp.
Vệ tử Kỳ đảo mắt.
Khoe miệng cổ thần nhếch lên, nói.
Tiểu Bạch, mê hồn.
Tiểu Bạch đợi lâu lắm rồi, hắc hắc.
Tiểu Bạch cười sung sướng, mắt bắn ra một đường lục quang kỳ dị, nhìn thẳng vào mắt vệ tử Kỳ, rất nhanh, mắt vệ tử Kỳ dần mất đi thần sắc, mặt đầy vẻ ngây ngô.
Là ai xui huynh đến?
Cổ thần hỏi.
Hoàng phủ cực.
Còn ai tham gia nữa không?
Văn sư thúc.
Cổ thần hừ lạnh một tiếng.
Văn sư thúc, xem ra là tác dụng của vị trưởng lão hoàng phủ ra bên ẩn kiếm phong, Lâm Nhược Phong chắc chắn cũng có một phần,
hừ.
Mọi chuyện đều do tên tiểu tử hoàng phủ hạo mà ra.
Cổ thần đã đoán ra 7-8 phần câu chuyện, nếu như không có người chống lưng, vệ tử Kỳ đâu có dám mở miệng đòi 20 linh thạch, nếu như là hắn tự dở trò, cổ thần chỉ cần báo lại cho trưởng lão bên trên, hắn sẽ xong ngay. Nhưng nhìn tình cảnh vừa rồi, hắn căn bản không sợ cổ thần đi báo, rõ ràng có trưởng lão đứng sau chống lưng, trưởng lão chống lưng chính là Văn Sư Hảo. Lại hỏi thêm mấy câu, thấy không có tin tức gì mới, cổ thần nói.
Tiểu Bạch, xóa ký ức.
Quang mang kỳ dị trong mắt Tiểu Bạch không ngừng biến huyễn, sau 9 lần, ký ức vừa diễn ra hoàn toàn bị xóa sạch khỏi đầu vệ tử Kỳ.
Sau đó, Tiểu Bạch lại mê hồn vệ tử Kỳ, cổ thần nói.
Vệ tử Kỳ, huynh nhớ, cổ thần nói, cái gì cũng đúng, huynh chỉ nghe lời cổ thần, nhớ kỹ, huynh chỉ nghe lời cổ thần.
Rõ, ta chỉ nghe lời cổ thần.
Vệ tử Kỳ mơ màng nói.
Được rồi, Tiểu Bạch.
Cổ thần nói.
Tiểu Bạch thu lại ánh mắt kỳ dị, vệ tử lập tức lăn ra ngất. Nửa canh giờ sau mới tỉnh dậy, lúc này Tiểu Bạch sớm đã ngấp đi chỗ khác.
Vệ tử Kỳ ngẩng đầu, nghi hoặc nói.
Cổ thần sư đệ, sao ta lại ở trong phòng đệ?
Cổ thần cười nói.
Vệ sư huynh, đa tạ huynh buổi tối còn đến dạy đệ, chắc huynh mệt quá nên lúc này mới chợp mắt một lúc.
Vậy sao?
Vệ tử Kỳ rủi rủi mắt, nói.
Xem ra đúng là mệt thật.
Cổ thần nói.
Vệ sư huynh, hôm nay cảm ơn huynh, huynh về nghỉ ngơi đi.
Ừ.
Vệ tử Kỳ gật gật đầu. Đi ra khỏi phòng, ra đến cửa, đột nhiên quay đầu hỏi.
Cổ sư đệ, đệ còn gì dặn dò không?
Khoe miệng cổ thần hơi nhếch lên, phẩy phẩy tay nói.
Không có gì, huynh về đi.
Vệ tử Kỳ mở cửa, bước ra khỏi phòng, sau đó còn không quên đóng lại cửa phòng.
Tiểu Bạch nhảy ra, cười nói.
Cổ thần, thế nào?
Mê hồn thuật của Tiểu Bạch lợi hại chứ?
Cổ thần ôm Tiểu Bạch vào lòng, vui vẻ vớt ve bộ lông trắng tuyết, nói.
Lợi hại, ha ha, quá lợi hại.
Sau khi vệ tử Kỳ rời đi, cổ thần cài chặt cửa phòng, ngồi lên giường, nuốt một viên nguyên linh đan cực phẩm, hai tay cầm một viên linh thạch, bắt đầu tu luyện linh kình thuấn tức quyết. Có phệ linh quyết nhanh chóng hấp thu linh khí trong linh thạch, cộng thêm dược lực cường đại của nguyên linh đan cực phẩm, tốc độ tăng trưởng tiên thiên chân khí của cổ thần vô cùng nhanh, tiên thiên chân khí, hùng hậu trông thấy. Nguyên linh đan, phân thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 4 loại. Trong đó hạ, trung, thượng tam phẩm nguyên linh đan tăng cường tiên thiên cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ 3 giai đoạn tu vi. Hư Thiên Tông tiên thiên cảnh đệ tử phân chia đơn dược với hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm 3 loại nguyên linh đan làm chủ. Nguyên linh đan cực phẩm, hàm lượng linh khí so với thượng phẩm nguyên linh đan còn cao hơn một bậc, cần phải có tử nguyên hoa, linh tâm thảo, hoàng tinh chi hoàn toàn trưởng thành mới có thể luyện ra. Ba loại dược thảo này muốn trưởng thành hoàn toàn, cần mất 500 năm, đâu có nhiều dược thảo hơn 500 năm như vậy để người ta hái. Cho nên ngay cả một đại tiên tông như Hư Thiên Tông cũng không luyện được bao nhiêu, trừ phi là đệ tử tu vi đạt đến tiên thiên cảnh tầng 9, có cống hiến cho tông môn mới có tư cách được 1-2 viên, tu sĩ còn lại, đến nhìn còn không được nhìn. Nguyên linh đan hạ phẩm, đệ tử tiên thiên cảnh sơ kỳ, cần 3 tháng mới được phân cho 1 viên, trung phẩm nguyên linh đan, đệ tử tiên thiên cảnh trung kỳ, 4 tháng rưỡi mới được phát 1 viên, nguyên linh đan thượng phẩm, đệ tử tiên thiên cảnh hậu kỳ, 6 tháng mới phát 1 viên. Mặc dù phân chia dựa theo tiêu chuẩn, số lượng đệ tử Hư Thiên Tông lên tới vài ngàn, số lượng đơn dược cần thiết cũng là một con số không nhỏ, huống hồ, còn có không ít đệ tử ưu tú, số lượng tài nguyên được phân chia trên thực tế còn cao hơn tiêu chuẩn rất nhiều, và còn bao nhiêu trưởng lão, tài nguyên phân phối của họ, nhiều hơn đệ tử ưu tú. Chương 127, Vác Đỉnh, 300 vòng, Thượng. Một tiên tông lớn tiêu hao tương đối đáng sợ, cần phải tiêu hao rất nhiều đan dược, linh thảo cần thiết cũng rất nhiều, vườn linh dược của Bách Thảo Phong có lẽ phải vài chục. Nhưng, cho dù là luyện chế đan dược cho tu sĩ tiên thiên cảnh thì cũng phải cần 200 năm, linh thảo trong vườn linh dược, bất luận thế nào, cũng không thể đáp ứng được nhu cầu của cả một tiên tông đại phái, nên cách một khoảng thời gian, lại phải phái người đi Đông Hoang, chuyên môn hái thuốc. Bởi vậy, mặc dù đệ tử Hư Thiên Tông, tài nguyên nhiều hơn so với tu sĩ bình thường, nhưng, vẫn chưa thể đạt đến tiêu chuẩn thực sự mà họ cần, cho dù là đệ tử ưu tú nhất, cũng phải buồn phiền bị không đủ tài nguyên tu luyện. Cổ thần thì không giống thế. Trong càn khôn trạc của hắn có một lượng lớn nguyên linh đan cực phẩm, nhiều đến nỗi một mình hắn dùng không ít, cho dù Tiểu Bạch cùng uống thì nguyên linh đan cực phẩm trong càn khôn trạc cũng vẫn còn thừa. Bởi vì, hắn đã thu vườn linh dược trong Hạo Thiên Động phủ làm của riêng, đó là vườn linh dược cổ lão có tuổi đời hơn ngàn năm, ngay cả linh dược cao cấp cũng trưởng thành, như Hoàng Huyết Thảo, Tử Nguyên Hoa, Linh Tâm Thảo các loại linh dược trung cấp đều đã lớn đến mức không thể lớn thêm được nữa. Mặc dù cổ thần là hạ phẩm tiên căn, so với những đệ tử ưu tú, tiên căn kém hơn rất nhiều, nhưng, bởi vì có kinh nghiệm kiếp trước và tài nguyên dùng không hết, nên tốc độ tu luyện khiến những tu sĩ có tiên căn thượng phẩm nhìn tốc độ tu luyện của cổ thần cũng phải âm thầm thất sắc. Tương truyền linh kinh ngoài biển, mặt trời mọc thì thở ra, mặt trời lặn thì hít vào, một hơi thở có thể duy trì liên tục trong vòng một ngày, thuật nhịn thở này hoàn toàn khắc với linh quy muốn nhịn thở phải hoàn toàn phong bế thân thể, giống như một vật đã chết. Thuật nhịn thở của linh quy chỉ là một loại pháp thuật cải biên trạng thái khí tức, không có hiệu quả trong việc nâng cao tu vi. Bí quyết nhịn thở của linh kinh hoàn toàn trái ngược, lúc hít vào, kinh âm mạch là âm, kinh dương mạch là dương, âm dương giao thoa, tuần hoàn không dứt, trạng thái vận hành của chân khí trong người giống như tu sĩ thần hải cảnh sau khi kết thành thần hải, tình trạng cơ thể giống như tự thành thiên địa, một hơi thở, khiến tiên thiên chân khí trong cơ thể cường hóa rất nhiều. Mặt trời mọc thì thở ra, mặt trời lặn thì hít vào. Đây chỉ là mô tả về linh kình bình thường, linh kình tu luyện thành công một hơi thở có thể duy trì hơn 10 ngày, thậm chí một tháng, lúc hít vào khí cuộn biển hơi, lúc thở ra khí sộc lên trời, uy lực vô cùng. Cổ thần bây giờ đã luyện thành linh kình thuấn tức quyết đệ tứ trọng, một hơi mà mấy canh giờ, thời gian một đêm qua đi, cho đến khi tiếng chuông giờ mão một khắc vang lên, cổ thần mới hoàn thành một vòng tuần hoàn hít thở, tinh thần sung mãn, còn sảng khoái hơn là ngủ một giấc. Cảm nhận tiên thiên chân khí trong người so với hôm qua hình như lại có chút biến hóa, hùng hậu hơn, khiến người ta cảm thấy sức mạnh càng mạnh hơn. Thời gian rèn luyện lại bắt đầu, nghe tiếng chuông báo hiệu, cổ thần nhanh chóng xuống giường, ra ngoài sân, còn Tiểu Bạch thì ở lại trong phòng ngủ tiếp. Bài tập hôm nay không có gì khác biệt so với hôm qua, giờ mão một khắc đến giờ thìn một khắc, vẫn là rèn luyện cơ bắp, vác đỉnh ngàn cân, chạy 10 vòng quanh Bách Thảo Phong. Qua một đêm nghỉ ngơi, mọi mệt mỏi của hôm qua đã tan biến hết. Trải qua kinh nghiệm lần đầu, hôm nay tốc độ của mọi người so với hôm qua nhanh hơn một chút, mới nửa canh giờ, nhóm 10 người của cổ thần đã chạy xong, quay trở về điểm xuất phát. Vệ tử Kỳ gật đầu, có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của mọi người, nói. Hôm nay không tệ, nghỉ ngơi một chút, rửa ráy mặt mũi rồi đi ăn sáng, sau đó tiến hành luyện thuật pháp. Vệ sư huynh. Đúng lúc này, Hoàng Phủ Cực đột nhiên lên tiếng nói. Đệ có chuyện muốn nói. Vệ tử Kỳ quay người. Nói. Hoàng Phủ Cực liếc nhìn cổ thần, nói. Hôm nay lúc tập luyện, đệ thấy cổ thần không chạy mà dùng pháp khí phi hành, đệ tin, không chỉ có mình đệ nhìn thấy, các sư huynh đệ, mọi người có nhìn thấy không? Ta nhìn thấy, hắn dẫm lên một thanh phi kiếm, ăn mất mấy vòng, vệ sư huynh, nhất định phải trừng phạt hắn. Đặng Phi lập tức lên tiếng phụ họa. Vệ sư huynh, đệ cũng nhìn thấy, có một lần hắn vừa hay bay qua đầu đệ. Dương Vũ cũng lên tiếng. Đệ nhìn thấy. Đệ cũng nhìn thấy. Vệ sư huynh. Theo quy định tông môn, tội lười biếng phải hạ cấm chế phi hành, bắt cổ thần vác đỉnh ngàn cân, chạy một ngày, cho đến khi bọn đệ học xong luyện đan thuật. Sáu huynh đệ cùng đội đều lên tiếng ủng hộ Hoàng Phủ Cực. Cổ thần nhìn khắp một lượn, tất cả đều là sư huynh kiếp trước của hắn, năm linh thạch mỗi tháng, đều là bị những sư huynh này thu. Huynh đệ Hoàng Phủ Cực, Hoàng Phủ Hạo đúng là bản lĩnh thật, trưởng lão có Văn Sư Hạo, sư huynh có Vệ Tử Kỳ, bây giờ lại sư huynh đệ cùng nhập môn cũng đứng về phía bọn chúng, hướng nòng pháo về phía cổ thần. Chín người sau khi lên tiếng, miệng tủm tỉm cười, bụng thầm nghĩ, chín người cùng bảo có, cho dù ngươi không bay thì cũng phải bay. Nhưng, không như Hoàng Phủ Cực nghĩ, Vệ Tử Kỳ sau khi nghe bọn chúng nói xong, không lập tức nổi giận lôi đình bắt cổ thần vác đỉnh ngàn cân chạy tiếp mà quay sang cổ thần hỏi. Cổ sư đệ, họ nói có đúng không? Hoàng Phủ Cực trừng mắt, bụng thầm nghĩ, ngươi nghĩ hắn sẽ nói đúng hay sai? Bắt hắn vác đỉnh ngàn cân chạy là được rồi, hạ cấm chế cấm bay trên người hắn, bắt hắn chạy một ngày. Chín người chúng ta đều nói hắn bay thì là có bay, hỏi làm quái gì nữa? Cổ thần mỉm cười, lắc đầu nói. Không đúng, đệ không có bay. Ta nói có là có, chín người bọn ta cùng nhìn thấy, không lẽ là giả? Hoàng Phủ Cực lớn tiếng quát. Hoàng Phủ Cực. Hoàng Phủ Cực chưa dứt lời thì Vệ Tử Kỳ đã bất ngờ giống lên một tiếng, giọng còn lớn hơn, nói. Lúc nãy ta đã quan sát rất kỹ, cổ thần sư đệ nói đúng, đệ ấy không hề bay, là 9 người các ngươi nói dối. Chắc các ngươi cũng biết, tội vu oan cho sư huynh đệ đồng tông theo quy định sẽ bị trừng phạt thế nào chứ?
Không phải chứ? Vệ tử Kỳ ăn nhầm thuốc sao?
Hoàng phủ cực ngạc nhiên nhìn vệ tử Kỳ, 8 người còn lại cũng ngạc nhiên không kém, vệ tử Kỳ đang đứng về phía cổ thần.
Cổ thần cười nói, theo quy định tông, tội vu oan sẽ bị trừng phạt như sau.
Vệ tử Kỳ nghe vậy, lập tức nói,
Hoàng phủ cực, Dương Vũ, Đặng Phi.
9 người các người vu oan cho cổ sư đệ sử dụng pháp khí phi hành trong lúc luyện tập, phạt hạ cấm chế phi hành, vác đỉnh ngàn cân chạy 300 vòng quanh Bách Thảo Phong, hoàn thành trong vòng một ngày.
Không nhầm chứ?
Hoàng phủ cực tròn mắt kinh ngạc, nói.
Vệ sư huynh, đệ.
Đệ là Hoàng phủ cực.
Vệ tử Kỳ liếc nhìn Hoàng phủ cực, nói.
Ngươi là cái gì?
Vi phạm quy định tông môn thì phải chịu phạt, cho dù là ai cũng không được miễn.
Hoàng phủ cực giật mình, nghĩ thầm.
Hừ. Hắn có bị điên không vậy?
Dám nổi giận với mình.
Vệ sư huynh, ca ca đệ là thiên tài số 1 ẩn kiếm phong, Hoàng phủ Hạo, thúc thúc đệ là trưởng lao ẩn kiếm phong, Hoàng phủ Nham.
Thấy sắc mặt vệ tử Kỳ vẫn rất bình thản, không hề có vẻ như đang trêu đùa, Hoàng phủ cực rối trí, bê cả ca ca và thúc thúc của mình ra.
Dù là con trai tông chủ, vi phạm quy tắc tông đều bị trừng phạt.
Cổ thần nói.
Cổ sư đệ nói đúng.
Vệ tử Kỳ lớn tiếng nói.
9 người các ngươi. Vu oan cho đồng môn, theo quy định, phạt hạ cấm chế cấm bay trên người, vác đỉnh ngàn cân, chạy 300 vòng quanh Bách Thảo Phong trong vòng một ngày.
Chương 128, vác đỉnh, 300 vòng, hạ.
Nói đoạn, vệ tử Kỳ phẩy tay, 9 tấm hắc phù lập tức xuất hiện trong tay hắn, dán từng tấm lên lưng bọn Hoàng phủ cực, nói.
Đây là pháp phù cấm bay, nghiêm cấm tu sĩ phi hành, bữa sáng các ngươi không cần ăn nữa, vác đỉnh ngàn can chạy 300 vòng quanh Bách Thảo Phong, không chạy xong không được ăn cơm.
Bọn Đặng Phi. Dương Vũ tưởng chỉ cần 9 người bọn chúng cùng lên tiếng, nhất định sẽ khiến cổ thần bị phạt chạy 300 vòng, ai ngờ vệ tử Kỳ vốn dĩ đứng về phía chúng lại chỉ nghe mỗi lời cổ thần, quay sang phạt 9 người. Mới chỉ chạy có 10 vòng người ngậm đã đau hế ẩm, xương cốt như muốn gãy, chạy thêm 300 vòng, không biết sẽ thành thế nào.
Hơn nữa, thời gian quy định là một ngày, nếu như hôm nay không chạy xong 300 vòng, ngày mai sẽ phải chạy lại.
Vệ sư huynh, bọn đệ sai rồi, bọn đệ chỉ định đùa thôi, huynh đừng coi là thật.
Đặng Phi nhăn nhó mặt mày, nhìn vệ tử Kỳ nói.
Cổ thần nói.
Đùa giỡn với sư huynh là hành vi bất kính, vệ sư huynh, nhất định phải phạt nặng người này.
Đặng sư đệ, ngươi chạy thêm 100 vòng nữa, hôm nay không chạy xong, ngày mai chạy 500 vòng.
Vệ tử Kỳ lớn tiếng quát.
Các ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện gỡ bỏ pháp phù cấm bay rồi lại dán lên, nói cho các ngươi biết, bên trong pháp phù cấm bay này có chân khí của ta, trừ phi là bản thân ta, ai cũng không thể gỡ bỏ được nó, nếu như các ngươi dám động vào. Pháp phù cấm bay sẽ tự động nổ, đến lúc đó, các ngươi chuẩn bị tinh thần mà chạy 1 vạn vòng.
Vác đỉnh, 300 vòng, bắt đầu từ bây giờ, không chạy xong ngày mai đừng hòng nghỉ.
Vệ tử Kỳ hét một tiếng, bọn Hoàng phủ vực mặt đầy vẻ bất mãn, nhất là Hoàng phủ cực, liên tục chớp mắt ra hiệu cho vệ tử Kỳ nhưng vệ tử Kỳ chẳng thèm để ý, không biết làm thế nào, 9 người đành phải vác đỉnh ngàn cân, men theo con đường vừa rồi chạy 300 vòng.
Đợi mọi người đi rồi, vệ tử Kỳ mới nói.
Cổ sư đệ. Đệ có thể đi ăn cơm.
Cổ thần gật gật đầu, nói.
Huynh nhớ đếm kỹ số vòng, chạy thiếu 1 vòng, đừng nghĩ đến chuyện dừng lại.
Nói đoạn, cổ thần vui vẻ cười, đi vào trong viện.
Hôm đó, Hoàng phủ cực, Dương Vũ.
9 người chạy đủ 300 vòng, Đặng Phi 400 vòng, từ giờ thìn chạy đến giờ mậu, trời tối mịt, sao chi chít đầy trời rồi mới chạy xong, ai cũng mệt lử, vừa bỏ đỉnh ngàn cân xuống, vệ tử Kỳ gỡ pháp phù cấm bay trên người cả bọn lập tức ngã lăn xuống đất.
Bởi vì vệ tử Kỳ bận giám sát bọn Hoàng phủ cực nên cổ thần chỉ có một mình, không bị ai làm phiền, dành toàn bộ thời gian còn lại trong ngày cho việc tu luyện tiên thiên chân khí. Từ sau sự việc đó, bọn Hoàng phủ cực phát hiện, chỉ cần cổ thần nói, vệ tử Kỳ nhất định nghe theo, dù bọn Hoàng phủ cực bày mưu thêm mấy lần, cho dù khẳng định là cổ thần sai, thì vệ tử Kỳ vẫn nghe theo cổ thần một cách vô điều kiện.
Người bị trừng phạt, bao giờ cũng là bọn Hoàng phủ cực.
Sau vài lần, cả bọn cuối cùng cũng hiểu. Mặc dù không biết cổ thần dùng cách gì, nhưng vệ tử Kỳ còn nghe lời cổ thần hơn một con chó, cổ thần nói đông, hắn tuyệt đối không nói nam tây bắc.
Cổ thần nói phải, hắn tuyệt đối không nói không có khả năng, hay là, hẳn là, không phải.
Thời gian 3 tháng, việc luyện tập, học thuật pháp và luyện đan dược đều do vệ tử Kỳ quản lý, có vệ tử Kỳ bảo vệ, cho dù bọn Hoàng phủ cực có dùng cách gì cũng không thể làm gì được cổ thần.
Dần dần, bọn Hoàng phủ cực biết, trong 3 tháng này, bọn chúng không thể chơi lại cổ thần. Sau mấy lần chịu thiệt, cả bọn không dám dở trò gì nữa, chuẩn bị đợi 3 tháng sau, thời gian tự do nhiều, lúc ấy mới xử lý cổ thần. cổ thần cũng mừng vì không còn bị chúng quấy rầy nữa, mỗi tối hắn đều tu luyện linh kình thuấn tức quyết, một hơi thở là cả buổi tối, cộng thêm việc hấp thu nguyên linh đan cực phẩm và linh thạch, tu vi cổ thần bạo tăng mỗi ngày. Thời gian dần dần trôi qua, trước mắt, cổ thần đã đến Hư Thiên Tông tròn 3 tháng. 3 tháng huấn luyện cuối cùng cũng đã kết thúc. 3 tháng này, chỉ là để cho đệ tử mới thích ứng với sinh hoạt trong tông, nội dung thực sự học được không nhiều, hiệu quả duy nhất là việc rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Hư Viêm Quyết trong một thời gian ngắn cũng không thể luyện được quá sâu. Kiến thức cơ bản về các loại dược liệu, dược tính, tác dụng, trên cơ bản là đã được học trong thời gian 3 tháng này, luyện đan thuật thực sự, sau này mỗi người tự mình nghiên cứu. Những thứ học được trong 3 tháng này, cổ thần sớm đã biết, căn bản không có tác dụng gì. Nhưng, cổ thần không hề để lãng phí thời gian, sau 3 tháng không ngừng tu luyện, cổ thần cuối cùng cũng chạm đến bình cảnh tiên thiên cảnh tầng 8. Linh kình thuấn tức quyết, cổ thần đã gần luyện đến tầng thứ 5, luyện thành tầng thứ 5 này, cổ thần có thể đột phá bình cảnh tầng 8, tu vi tiến nhập tiên thiên cảnh tầng 9, chỉ còn cách thần hải cảnh một bước nữa. Thời gian này, cổ thần càng thêm chú tâm tu luyện, Tiểu Bạch cũng thường xuyên uống nguyên linh đan cực phẩm. Trải qua thời gian 3 tháng, tu vi tăng trưởng không ít, không lâu nữa là có thể đột phá. Tu vi hiện tại của Tiểu Bạch không dưới tiên thiên tầng 8, sau khi đột phá chí ít cũng là cảnh giới tiên thiên tầng 9, nếu như có thể tu luyện đến thần hải cảnh, dựa vào ký ức truyền thừa Tiểu Bạch có thể hóa xuất nhân thân. Lại 3 ngày nữa, cổ thần đã vào Hư Thiên Tông tròn 3 tháng, công việc tập luyện kết thúc viên mãn, hôm nay, trưởng lão áo tím Tôn Thường lại đến, 30 đệ tử mới dưới sự hướng dẫn của 3 đệ tử áo lục đều đã đứng sẵn trong viện. Tôn Thường nói, chuyện C, vừa tui, nét. Trải qua 3 tháng tập luyện, các người giờ đã là những đệ tử hợp lệ của Hư Thiên Tông, từ hôm nay, các ngươi không còn là đệ tử mới nữa, mà sẽ bước lên những cương vị khác nhau, bắt đầu cuộc sống thực sự trong Hư Thiên Tông. Đệ tử Hư Thiên Tông không phải ngoài việc tu luyện ra, chẳng còn việc gì khác, chỉ có trưởng lão mới có quyền lợi đó. Hư Thiên Tông muốn vận chuyển, nhất định phải có người duy trì nó. Một là duy trì an toàn cho Hư Thiên Tông. Mỗi giờ mỗi khắc đều có người làm nhiệm vụ tuần tra, nhiệm vụ canh gác ở mỗi điểm, đều là bắt buộc, mặc dù có thiên tinh hóa hư đại trận hộ sơn, nhưng, không có người vận chuyển đại trận, chỉ là một đại trận chết, vĩnh viễn không thể phát huy uy lực thật sự. Hai là duy trì phát triển của Hư Thiên Tông, ví dụ như tài nguyên linh thạch, thảo dược, khoáng thạch các loại, tất cả đều không tự động tìm đến, mà phải có người quản lý. Bất luận linh thạch, dược thảo, khoáng thạch số lượng trong Đông Hoang đều nhiều hơn lãnh địa nhân tộc rất nhiều. Những vấn đề này đều cần có người đi giải quyết. Ba là duy trì trật tự thế lực trong phạm vi Hư Thiên Tông, thông thường có chuyện gì, đều là chi mạch gia tộc địa phương giải quyết, nếu như chi mạch gia tộc gặp phải khó khăn không thể giải quyết, Hư Thiên Tông bắt buộc phải đích thân xuất mã, chỉ có giúp các tu sĩ trong thế lực nội vi không bị tu sĩ bên ngoài chèn ép, mới khiến những tu sĩ đó coi mình như một phần tử của Hư Thiên Tông. Bởi vậy, đệ tử Hư Thiên Tông trừ tu luyện ra, còn phải làm rất nhiều nhiệm vụ, lúc thì tuần tra, lúc thì canh gác. Lúc thì vào Đông Hoang tìm kiếm khoáng mạch, tìm kiếm thảo dược, lúc lại đi các gia tộc chi mạch giúp đỡ giải quyết khó khăn. Đệ tử áo xám, áo xanh nhập môn chưa lâu, ở trong tông môn, nhiệm vụ ngoại môn thường là do đệ tử áo vàng trở lên giải quyết, hơn nữa, chí ít có một trưởng lão hoặc là thần hải cảnh đệ tử quản lý. Chương 129, bình cảnh tiên thiên cảnh tầng 8. Tôn Thường nói, Bách Thảo Phong ít người, diện tích lại rộng, có ưu điểm, cũng có nhược điểm, ưu điểm là chỗ ở của chúng ta tương đối rộng rãi. Nhược điểm là khoảng cách giữa mỗi lần tuần tra ngắn, nếu như một canh giờ cần 20 người phụ trách tuần thị an toàn xung quanh đỉnh núi, một ngày 12 canh giờ, là 240 người, thì nhân số Bách Thảo Phong ta chỉ có hơn 300 người, nên, mỗi ngày, mỗi đệ tử đều phải tuần thị một lần, còn chủ mạch Đô Thiên Phong gần 3.000 người, 10 ngày mới, phải tuần thị một lần. Rất nhanh. Tôn Thường chia các đệ tử ra thành các điểm canh gác, những điểm canh gác này có từ đệ tử áo xanh đến đệ tử áo lam. Những nơi quan trọng cũng có động phủ trưởng lao áo tím gần đó trấn thủ. Điều khiến cổ thần ngạc nhiên là, tất cả mọi người đều được phân chia đến những địa điểm mới, chỉ có một mình hắn là không. Hắn nhớ, kiếp trước hắn được chia đến điểm canh 20 dặm ngoài đỉnh Bắc, và ở đó hắn đã gặp Hư Tử Huyền sư tỷ. Cổ thần. Trong lúc cổ thần còn đang suy nghĩ thì Tôn Thường đột nhiên hét lên nói. Có đệ tử. Cổ thần tiến lên một bước. Tôn Thường nhìn cổ thần, nở nụ cười, nói. Ở sân núi đỉnh Bắc ta có một vườn thuốc. Đệ tử quản lý vườn thuốc đó 3 tháng trước tròn 30 năm nên đã về nhà, ngươi biết nhiều loại linh thảo linh dược, sau này ngươi đến đó chăm sóc vườn thuốc thì không cần phải làm nhiệm vụ tuần thị. Chăm sóc vườn thuốc. Cổ thần mừng rỡ, một mình chăm sóc vườn thuốc, nghĩa là hắn sẽ có rất nhiều không gian riêng, chỉ cần chăm sóc tốt vườn thuốc, quỷ mới biết lúc nào thì ngươi đang làm gì. Không cần làm nhiệm vụ tuần thị, vậy sẽ có càng nhiều thời gian tu luyện, đúng là quá tốt. Đa tạ tôn sư thúc, đệ tử sẽ chăm sóc tốt vườn thuốc. Cổ thần nói, giọng nói lộ rõ tình cảm từ tận đáy lòng.
Ừm,
đi theo ta. Tôn Thường nói, chỗ này cách đỉnh Bắc không xa, qua Thanh Hoa Cốc, đi thêm vài dặm nữa là đến. Tôn Thường ở Thanh Hoa Cốc, vườn thuốc đó sau khi không còn đệ tử chăm sóc, do ông đích thân quản lý. Từ ngày đầu tiên cổ thần bước vào Hư Thiên Tông, nói mình am hiểu các loại linh thảo linh dược, Tôn Thường đã có ý để hắn giúp mình chăm sóc vườn thuốc, nên lúc trưởng lão Ẩn Kiếm Phong lên tiếng đòi người, ông mới không nể mặt, giữ cổ thần lại. Cổ thần không giống như phần lớn các đệ tử, đến điểm canh gác báo danh, khiến Hoàng Phủ Cực có chút ngạc nhiên, nhưng, mặt hắn lập tức hiện lên một tia hỉ ý, chăm sóc vườn thuốc, thông thường là công việc cô độc. Lúc không có ai nhìn thấy, không phải là thời điểm thích hợp nhất để xử lý ngươi sao? Hoàng Phủ Cực thầm nghĩ. Cổ thần, ngươi không huênh hoang được lâu nữa đâu, hừ, không còn vệ tử kỳ bảo vệ, hừ. Chờ đấy ta sẽ đến xử lý ngươi, cả tên vệ tử kỳ kia nữa, chờ lúc quay về điểm canh, ta sẽ bảo văn sư thúc dạy cho ngươi một bài học. Hoàng Phủ Cực nghĩ gì, cổ thần chẳng thèm quan tâm, nếu như là Hoàng Phủ Hạo, cổ thần còn để ý một chút, Hoàng Phủ Cực kém hắn quá xa, hắn căn bản không coi ra gì. Ngự khí phi hành, rất nhanh đã xuyên qua Thanh Hoa Cốc, đến vườn thuốc trên đỉnh Bắc. Vườn thuốc này rộng chừng 7 trượng, dài hơn 10 trượng, diện tích không nhỏ, trồng phần lớn là trung cấp linh thảo có tuổi thọ dưới 500 năm, cao cấp linh thảo mặc dù cũng có, nhưng rất ít, hơn nữa thời gian không dài, nhiều lắm, mới khoảng 300 năm, vẫn chưa thể sử dụng. Bồi dưỡng linh thảo, cần thời gian vài trăm năm, không phải đại tông môn đời đời tương truyền, rất khó hình thành nên một mảnh vườn lớn như thế này. Cao cấp linh thảo chỉ có thể thu hoạch vào một thời điểm nhất định, nên, bây giờ căn bản không thể sử dụng. Mặc dù tạm thời không thể dùng, nhưng cũng không thể lãng phí, đời này không dùng được thì để lại cho đời sau dùng không dùng được thì để lại cho đời sau nữa, cũng chỉ có đại thế gia, đại tiên tông mới đời đời tương truyền được như vậy. Tất cả linh dược trong vườn cổ thần đều biết, nhưng, cổ thần không biểu hiện quá yếu nghiệt, mấy loại linh thảo hiếm có, cổ thần vẫn giả như không biết, bảo Tôn Thường dạy mình lại một lượt. Bên cạnh vườn linh thảo có một căn nhà, là nơi ở của cổ thần, mấy ngày trước, ngày nào Tôn Thường cũng từ Thanh Hoa Cốc sang, chỉ đạo cổ thần, ba ngày sau, thấy cổ thần chăm sóc vườn linh dược rất tốt, căn bản không cần hắn nói, cũng biết phải làm gì, làm thế nào, dần dần số lần đến cũng ít dần. 10 ngày sau, Tôn Thường nói với cổ thần, vườn linh dược có vấn đề gì, hoặc là phương diện tu luyện có gì khó khăn thì đến Thanh Hoa Cốc hỏi hắn, từ đó về sau không đến nữa. Cổ thần sống trong vườn linh dược. Mấy ngày vừa rồi có Tôn Thường, lại bận việc tiếp quản vườn linh dược, tương đối bận rộn, nên hắn đành phải gác việc trùng kích bình cảnh tầng 8 sang một bên, bây giờ công việc đã thuận tay, cổ thần bắt đầu toàn lực tu luyện linh kình thuấn tức quyết. Có lẽ không lâu nữa, thu vi sẽ có tiến bộ. Quản lý vườn linh dược, cổ thần đã quen việc, mỗi ngày chỉ cần dậy sớm dành nửa canh giờ chăm sóc là được, thời gian còn lại, cổ thần đều dùng tu luyện. Đột phá tiên thiên cảnh tầng 8, khó hơn đột phá tầng 7 một chút, nếu như có sinh tử chi chiến. Thời gian đột phá có thể ngắn hơn một chút, nhưng bây giờ ở trong tông môn, lấy đâu ra sinh tử chi chiến. Cho nên, cổ thần chỉ có thể dựa vào tiên thiên chân khí hùng hậu, từ từ trùng kích bình cảnh tầng 8, có thể phải cần thời gian một tháng. Lúc ở vườn linh dược, cổ thần đã trùng kích bình cảnh tầng 8 hơn 10 ngày. Đột phá lên tiên thiên tầng 9, vẫn còn cần nửa tháng thời gian nữa. Hít. Thở. Cổ thần không ngừng tu luyện linh kình thuấn tức quyết. Tâm trạng của hắn cũng rất vui. Công việc chăm sóc vườn linh dược nhàn rỗi khiến hắn có rất nhiều thời gian tu luyện, chớp mắt đã đột phá lên tiên thiên cảnh tầng 9, chỉ cần đột phá tu vi, củng cố cảnh giới một chút, hắn có thể tìm cơ hội đi gặp sư tỷ Hư Tử Uyên. Đương nhiên, công việc chăm sóc vườn linh dược chỉ cũng trở nên nhàn rỗi đối với cổ thần, kiến thức về linh thảo của hắn còn cao hơn Tôn Thường, nếu như là đệ tử khác, chăm sóc một vườn thuốc lớn như thế này, có lẽ phải mất gấp 3 thời gian. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày. Công việc trong vườn linh dược được cổ thần giải quyết gọn gàng ngăn nắp, bình cảnh tiên thiên cảnh tầng 8, dưới sự trùng kích không ngừng của cổ thần cũng dần dần nứt vỡ, đột phá tiên thiên cảnh tầng 9 chỉ là một ngày hai nữa thôi. Sầm tối ngày thứ 9, trong lúc cổ thần vừa chăm sóc xong vườn linh dược, đang định về phòng tiếp tục trùng kích bức tường tiên thiên cảnh tầng 8, đột nhiên có 3 đường độn quang phá không bay đến, đáp xuống ngay giữa vườn linh dược. Độn quang tiêu tán, 2 đệ tử áo xám, 1 đệ tử áo xanh xuất hiện trước mắt cổ thần. 2 đệ tử áo xám không phải ai khác, chính là Hoàng Phủ Cực và Đặng Phi, còn đệ tử áo xanh, cổ thần kiếp trước cũng biết, tên cứ gọi Trương Hoài, tư chất tu luyện bình thường, chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng 5, nhưng lại có thiên phú luyện đan không nhỏ. Kiếp trước cổ thần vào Hư Thiên Tông, Trương Hoài đã là một đệ tử áo vàng, luyện ra đan dược tăng trưởng thần hải cảnh tu vi, trở thành một lục phẩm luyện dược sư, nhưng sau đó đã bị cổ thần đuổi kịp, hơn nữa mấy năm sau cổ thần còn trở thành một thất phẩm luyện đan dược sư, vượt qua Trương Hoài, bởi vậy, Trương Hoài rất không thân thiện với cổ thần. Chương 130, Hư Tử Uyên. Bây giờ Trương Hoài mới chỉ là một đệ tử áo xanh, đan dược sư lục phẩm là sau khi hắn trở thành đệ tử áo vàng mới đột phá, bây giờ cùng lắm, là một đan dược sư ngũ phẩm, đan dược sư ngũ phẩm trong đệ tử Bách Thảo Phong, cũng đã là cực kỳ nổi trội. Hoàng Phủ Cực và Đặng Phi lúc nhìn thấy cổ thần, mắt lóe lên một tia nộ hỏa, Trương Hoài cũng nhìn cổ thần đầy hứng thú, cảm thấy giống như đang xem trò khỉ, ánh mắt có chút khinh thường. Hoàng Phủ Cực nhìn khắp một lượt vườn linh dược, nói, cổ thần, xem ra ngươi ở đây nhàn rỗi quá nhỉ. Nói đoạn, lại nhìn thêm một lượt nữa, hắc hắc cười. Đúng là một vị trí hẻo lánh, chẳng nhìn thấy một sư huynh đệ nào cả. Hắc hắc. Trương sư huynh, có chuyện gì vậy? Cổ thần chẳng thèm để tâm đến Hoàng Phủ Cực, quay sang gật gật đầu với Trương Hoài. Ồ, cổ sư đệ biết ta. Trương Hoài có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, được Hoàng Phủ Cực và Đặng Phi kể chuyện, Trương Hoài đương nhiên biết cổ thần, nhưng tại sao cổ thần lại biết hắn? Đúng là có chút kỳ quái. Cổ thần mỉm cười, nói. Trương sư huynh là thiên tài luyện đan của Bách Thảo Phong, đệ sao lại không biết? Ha ha. Trương Hoài ha ha cười nói. Luyện đan thiên tài ta không dám nhận, nhưng Hoàng Phủ sư đệ mới nhập tông được 4 tháng, đã luyện ra tụ nguyên linh dịch, trở thành đan dược sư nhất phẩm, thì đúng là một thiên tài. Sư huynh ta năm đó phải mất 7 tháng thời gian mới trở thành đan dược sư nhất phẩm. Ồ. Cổ thần cười cười, quay sang nhìn Hoàng Phủ Cực, nói. Hoàng Phủ sư đệ vẫn còn thiên phú này. Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Lúc nãy Hoàng Phủ Cực nói, cổ thần chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một lần, trong lòng đã khó chịu lắm rồi, bây giờ nghe một câu của cổ thần, bề ngoài thì giống như đang khen, nhưng sao lại thấy chướng tai đến vậy? Không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Bên ngoài của hắn khó coi vậy sao? Còn là Hoàng Phủ sư đệ. Cùng là đệ tử nhập môn, thông thường dùng tu vi cao thấp để phân sư huynh sư đệ, ai cũng có thể nhìn ra tu vi của hắn cao hơn cổ thần. Hừ. Hoàng Phủ Cực trợn mắt nhìn cổ thần, càng nhìn càng thấy giận. Các vị đến vườn linh dược có chuyện gì không? Cổ thần không cho đối phương tiếp lời, lập tức quay trở về vấn đề chính, hắn không muốn đứng đây tán gẫu với họ. Trương Hoài nói. Ta cần Hoàng Huyết Thảo, Băng Ngọc Thảo. Tuyết liên hoa 50 năm trở lên mỗi loại 10 cành, và tử nguyên hoa, linh tâm thảo, hoàng tinh chi 300 năm trở lên mỗi loại 2 cây, dùng để luyện dược, cổ sư đệ lấy cho chúng ta đi. Cổ thần không động đậy, nói. Có chỉ thị của tôn trưởng lão không? Chân mày Trương Hoài hơi nhướng lên, nói. Đây là đệ tử nội bộ luyện dược, văn trưởng lão phê chuẩn, văn trưởng lão cũng đã xin thủ tọa, được thủ tọa phê chuẩn, đệ không cần hỏi nhiều, chỉ cần lấy thuốc cho ta. Cổ thần lắc đầu nói. Vườn linh dược này là của tôn trưởng lão, không phải của văn trưởng lão, nếu như muốn hái, nhất định phải được tôn trưởng lão đồng ý, Trương sư huynh, huynh đến Thanh Hoa Cốc xin phép tôn trưởng lão trước rồi tính sau. Cổ thần, ngươi thật to gan, đây là chỉ thị của thủ tọa và văn trưởng lão, ngươi dám cố ý chống lại. Đặng Phi bên cạnh cuối cùng cũng được góp lời, quắc. Cổ thần quay sang nhìn Đặng Phi, nói. Đặng sư đệ, cùng là đồng môn với nhau, đừng có trực tiếp gọi thẳng tên họ, đệ phải gọi ta là cổ sư huynh mới đúng. Trước mặt sư huynh lớn tiếng như vậy là không đúng, trừ phi ra mặt đệ ngứa, cần ta tát cho mấy cái mới hết. Ngươi! Đặng Phi hung hăng nhìn cổ thần, sắc mặt trở nên sáng quét, cứ nhắc đến mười mấy cái tát ấy, hắn lại cảm thấy không sao chịu nổi. Cổ sư đệ đang làm khó sư huynh đấy. Trương Hoài nửa cười nửa không nhìn cổ thần. Trương Hoài vừa dứt lời, Hoàng Phủ Cực lập tức tiến lên trước một bước, pháp khí xuất hiện trong tay, Đặng Phi bên cạnh cũng lôi ra một món pháp khí. Cổ thần cười nói. Hình như hôm nay mấy vị đến đây là cố tình làm khó ta, cần gì phải tốn nhiều nước bọt đến vậy. Hắc hắc. Gan của các ngươi cũng lớn đấy chứ. Nói đoạn, cổ thần nhìn lướt xung quanh, không thấy một bóng người nào trong lòng mới hạ quyết tâm, nếu như mấy người này dám động thủ, vậy thì hắn sẽ cùng liều với chúng, cùng lắm thì bảo Tiểu Bạch thi triển kỹ thuật mê hồn, xóa sạch ký ức trong chúng. Trương Hoài, Hoàng Phủ Cực, Đặng Phi ba người ngẩng đầu nhìn lên trời, Hoàng Phủ Cực cười nói. Sao? Bọn ta đến đánh ngươi đấy, cho dù tôn trưởng lão biết thì làm được gì, ngươi bất kính với Trương sư huynh, đáng bị đánh. Trương Hoài lạnh lùng nói. Đừng phí lời, động thủ, dạy cho hắn một bài học. Nói đoạn, Trương Hoài phẩy tay, một món pháp khí nhìn giống như thìa đồng thuốc đập thẳng về phía cổ thần. Pháp khí của Hoàng Phủ Cực là một thanh mộc kiếm màu đen, còn pháp khí của Đặng Phi là một thanh phi đao màu bạc. Cùng một lúc, ba món pháp khí thìa thuốc, mộc kiếm, phi đao từ ba phương hướng khác nhau nhất tề bay về phía cổ thần. Cổ thần vừa thu ánh mắt, đang định lộ ra tu vi thực sự đánh hạ ba người thì đột nhiên nhìn thấy một đường lục mang xuất hiện trên trời. Mặc dù chỉ là lóe lên, nhưng cảm giác thân thuộc đó vẫn im đậm trong tim cổ thần, nội tâm cổ thần thoáng động, là nàng. Cổ thần đột nhiên nghĩ ra một kế khá hay, không dùng tu vi thực sự của mình, mà tung món pháp khí phòng ngự trung phẩm mà tông môn phát cho. Đây là một chiếc khiên bằng gỗ màu đen, được truyền nhập tiên thiên chân khí, tấm khiên bạo trướng, che kín toàn thân cổ thần. Ầm. Ba món pháp khí đập trúng khiên, tiếng nổ lớn vang lên, thân thể cổ thần như lá rụng mùa thu, bay ngược về phía sau, xa xa, tấm khiên pháp khí bị cắt đứt liên kết với cổ thần, thu nhỏ lại chỉ còn bằng một bàn tay, rơi xuống đất. Phụt. Cổ thần nôn ra một ngụm máu tới, hình như bị thương không nhẹ. Trên thực tế, thân thể cổ thần rất rắn chắc, ba người Trương Hoài, căn bản không thể làm gì được hắn, bay ra sau 10 trượng cũng là cổ thần cố ý, chứ bọn Trương Hoài lấy đâu ra sức mạnh đó. Nếu như cổ thần động thủ, người bị đánh hộp máu không phải hắn mà sẽ là bọn Trương Hoài, Hoàng Phủ Cực, Đặng Phi. Tất cả những điều này, bọn Trương Hoài, Hoàng Phủ Cực, Đặng Phi không hề hay biết. Thấy cổ thần hộp máu, trong lòng mừng thầm, lập tức thu pháp khí, đến trước mặt cổ thần. Hoàng Phủ Cực nói, hôm nay dạy cho ngươi một bài học, để ngươi biết, lúc này thì phải biết vây đôi làm người. Nói đoạn, Hoàng Phủ Cực, Trương Hoài, Đặng Phi ba người cùng vây tay, trực tiếp ngưng tụ tiên thiên chân khí thành trường cương, định đánh vào ngực cổ thần. Dừng tay. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên giữa thiên không, một thiếu nữ áo lục như tiên nữ hạ phàm, từ trên trời bay xuống. Dừng lại bên cạnh cổ thần, giơ tay chỉ vào tay cổ thần, một luồng chân khí màu trắng quần cuộn trào ra, xuất hiện trước mặt cổ thần, hóa thành một chiếc lồng bảo vệ. Vù vù vù. Ba đường quyền cương đánh vào chiếc lồng màu trắng. Chiếc lồng màu trắng không hề nhúc nhích mà Hoàng Phủ Cực, Trương Hoài, Đặng Phi cơ thể lại rung mạnh, liên tiếp lùi lại phía sau. Vị sư đệ này, không sao chứ? Thu lại lồng bảo vệ, thiếu nữ áo lục đỡ cổ thần đứng dậy, quan tâm hỏi. Thiếu nữ áo lục ra tay, khiến Hoàng Phủ Cực và Đặng Phi không khỏi giật mình, thực lực của cô mạnh hơn bọn chúng rất nhiều, lực dội của chiếc lồng chân khí mà cô tạo ra khiến ba người đều bị đẩy lùi 10 bước. So với vẻ thất sắc của Hoàng Phủ Cực và Đặng Phi, Trương Hoài sau khi nhìn thấy thiếu nữ áo lục, lập tức lộ vẻ cung kính, túi đầu nói. Hư sư tỷ, tỷ, sao lại đến đây? Chương 131, cô gái trong mơ. Hư sư tỷ. Hoàng Phủ Cực và Đặng Phi quay sang nhìn nhau, không lẽ người này là tiên nữ Lục Ý Yệ, là thiên tài số 1, đệ tử thân truyền của Hoàng Dược Tiên thủ tọa Hư Tử Uyên, mặc dù tuổi mới 17 nhưng nghe nói nàng đã là đan dược sư thất phẩm, hơn nữa, tu vi cũng đến tiên thiên cảnh tầng 9. Được Hư Tử Uyên đỡ dậy, cổ thần thấy ngọt như nếm mật ong. Mặt đầy vẻ hạnh phúc, thầm khen mình lúc nãy biểu hiện quá tốt. Hư Tử Uyên không chú ý đến cổ thần mà ánh mắt đang dừng ở chỗ Trương Hoài, nói. Trương sư đệ, đệ mới nhập môn 5 năm mà đã học được trò ma cũ bắt nạt ma mới rồi sao? Trương Hoài mặc dù tuổi đã 20, nhưng trước mặt Hư Tử Uyên, vẫn phải tỏ ra cung kính. Hư Tử Uyên mặc dù mới 17, nhưng đã là đệ tử Lục Ý Yệ, nhập môn sớm hơn Trương Hoài 10 năm, từ nhỏ đến lớn sống trong Hư Thiên Tông. Thủ tọa Bách Thảo Phong Hoàng Dược Tiên vừa là sư phụ vừa là nghĩa phụ của nàng. Luận thực lực, nàng là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 9, cách thần hải cảnh chỉ còn một bước. Luận luyện đan thuật, nàng là đan dược sư thất phẩm, trừ trưởng bối trưởng lão, đệ tử Bách Thảo Phong, không ai bằng được nàng. Bất luận thực lực hay hậu đài hay thời gian nhập môn, Trương Hoài đều thua xa Hư Tử Uyên. Bởi vậy, mặc dù lớn tuổi hơn, nhưng vẫn phải gọi Hư Tử Uyên một tiếng sư tỷ. Hư Tử Uyên không chỉ có tiên căn tốt, thiên phú cao, tính tình cũng dịu dàng. Chưa bao giờ nát nạt đệ tử hậu bối, lại xinh đẹp như thiên tiên, nên đệ tử trong Bách Thảo Phong đều rất tôn trọng nàng. Không chỉ Bách Thảo Phong, ở Hư Thiên Tông này, Hư Tử Uyên cũng là mỹ nhân số 1, thiên phú cao, trừ vài thiên tài tiền căn thượng phẩm ra, không ai hơn được nàng. Nhưng thiên phú của Hư Tử Uyên không ở phương diện tu luyện mà là luyện dược, cũng vì rất có thiên tư nên dù tuổi còn trẻ nàng đã là đan dược sư thất phẩm. Đan dược sư phân thành thập phẩm, có thể luyện ra linh dịch nâng cao tu vi hậu thiên sơ, trung. Hậu kỳ lần lượt phân thành đan dược sư nhất, nhị, tam phẩm, có thể luyện ra linh đan cần thiết nâng cao tu vi tiên thiên sơ, trung, hậu kỳ phân thành đan dược sư tứ, ngũ, lục phẩm. Có thể luyện ra linh cần thiết đơn nâng cao tu vi trúc thai kỳ, dẫn hồn kỳ, bồi nguyên kỳ, kim đan kỳ, gọi là đan dược sư thất, bát, cửu, thập phẩm. Tu vi tiên thiên cảnh tầng 9, thân phận đan dược sư thất phẩm, thân truyền đệ tử của Hoàng Dược Tiên, dung mạo đẹp tựa thiên tiên. Hầu như tất cả mọi ưu điểm đều tập trung trên người nàng, đệ tử nam của Hư Thiên Tông, không ai là không thích, đệ tử nữ, không ai là không ghen tị. Trong tim các đệ tử nam Hư Thiên Tông, Hư Tử Uyên chính là nữ thần, thánh khiết mà mỹ lệ, như tiên nữ xuất thế vong trần. Trên người Hư Tử Uyên như phát ra một loại thần quang, khiến người ta không dám nhìn thẳng, nếu như cố nhìn, dường như đều là khinh nhẫn, là phạm tội, nên ba người Trương Hoài, Hoàng Phụ Cực, Đặng Phi đều phải cúi đầu trước mặt Hư Tử Uyên, không dám nhìn thẳng. Cổ Thần thầm cảm thán, kiếp trước, lần đầu tiên gặp nàng, hắn cũng giống ý như vậy, không dám liếc nhìn dù chỉ một lần. Sư tỷ, bọn đệ chỉ đang đùa giỡn với cổ sư đệ thôi, không như tỷ nghĩ đâu, thật đấy, không phải. Trương Hoài cúi đầu nói, trán lấm tấm mồ hôi. Đùa giỡn. Hư Tử Uyên nói, các đệ cũng thật to gan, dám đánh nhau ở đây. Đây là vườn linh dược của Tôn Sư Thúc, nếu như làm hỏng linh dược, Tôn Sư Thúc tuyệt đối không tha cho các đệ đâu. Sư tỷ dạy đúng lắm, sư đệ sai rồi, xin phép cáo lui. Trương Hoài gật gật đầu, vội vàng kéo kéo Hoàng Phủ Cực và Đặng Phi, hai người nói. Sư tỷ, sư đệ cũng xin phép cáo lui. Nói đoạn, ba người ngự khí bay lên, hóa thành ba đường hào quang biến mất trên trời. Đợi ba người đi rồi, Hư Tử Uyên mới chuyển sự chú ý sang phía Cổ Thần, Cổ Thần quệt vết máu trên miệng, nói. Đa tạ sư tỷ tương cứu. Hư Tử Uyên phủi phủi bụi trên lưng Cổ Thần, nói. Tại sao họ lại đánh đệ? Cùng là sư huynh đệ đồng môn mà. Đệ là. Ánh mắt Hư Tử Uyên dừng lại trên khuôn mặt Cổ Thần, thoáng ngây ra, ngựa khí lộ vẻ kinh ngạc. Đệ chính là vị đạo hữu hôm đó tìm ta khám bệnh. Cổ Thần mỉm cười, nói. Sư tỷ, bây giờ đệ đã là đệ tử Hư Thiên Tông Bách Thảo Phong, là sư đệ sư tỷ. Hư Tử Uyên trầm tư một lúc, nói. Đệ không phải nói đệ nhớ thương. Một cô gái, nhớ đến sinh bệnh sao? Sao lại vào Hư Thiên Tông? Vào Hư Thiên Tông rồi muốn ra cũng khó, chí ít phải đợi 10 năm nữa, trở thành đệ tử áo vàng mới có tư cách ra ngoài làm nhiệm vụ, đệ nhớ người ta đến sinh bệnh. Sao có thể đợi lâu như vậy? Cổ Thần cười nói. Xuất tông môn không nhất định phải trở thành đệ tử áo vàng, chỉ cần tu vi chạm đến thần hải cảnh là được. Hơn nữa, đệ tử áo vàng cũng chỉ có thể cùng mọi người xuất tông môn làm nhiệm vụ, tu sĩ thần hải cảnh có thể xin phép một mình đơn độc ra ngoài. Hư Tử Uyên nhìn Cổ Thần, nói. Bước vào thần hải cảnh tu vi. 10 đệ tử áo lam thì 9 người không làm được điều đó, đệ bây giờ mới là tiên thiên cảnh tầng 1, còn cách thần hải cảnh xa lắm. Ồ, đúng rồi, lần trước đệ nói cô gái ấy thường xuyên bị huyền âm hàn khí dày vò. Tình hình thế nào rồi? Có thể nói cho ta biết không? Lần trước nghe Cổ Thần nói, Hư Tử Uyên không mấy để tâm, nhưng sau khi quay về Bách Thảo Phong, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, bản thân nàng thường xuyên bị huyền âm hàn khí dày vò, lúc huyền âm hàn khí xâm nhập, toàn thân sẽ đông kết thành một tảng băng. Cho dù là Hoàng Dược Tiên, cũng không có cách chữa trị, chỉ có thể luyện ra một loại đan dược tên là Liệt Nguyên Đan, rút ngắn thời gian đông kết đau khổ. Hư Tử Uyên chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe qua người khác bị huyền âm hàn khí xâm nhập như nàng, nên, sau khi nghe Cổ Thần nói xong câu đó, nàng liền ghi nhớ trong lòng, mặc dù mới chỉ gặp Cổ Thần một lần, nhưng, diện mạo Cổ Thần, đã in sâu trong trí não. Cổ Thần vừa chùi vết máu trên miệng, Hư Tử Uyên lập tức nhận ra. Cổ Thần nhìn Hư Tử Uyên một lúc lâu. Rồi mới nói, kỳ thực, cô gái mà đệ muốn nói là cô gái luôn xuất hiện trong những giấc mơ của đệ. Trong hiện thực, đệ vẫn chưa gặp được nàng, đệ thường xuyên nhìn thấy nàng bị huyền âm hàn khí làm cho đau đến nỗi khiến đệ cũng phải bừng tỉnh. Càng đến gần Linh Hư Sơn, giấc mơ càng trở nên rõ ràng. Thật vậy sao? Hư Tử Uyên chăm chú nhìn Cổ Thần, hỏi. Cổ Thần gật gật đầu. Hư Tử Uyên nhìn Cổ Thần có chút ngạc nhiên, trong Hư Thiên Tông này, chỉ có khoảng 5 người biết chuyện nàng bị huyền âm hàn khí gặm nhấm. Tất cả trưởng lão đều không hay biết, huống hồ đệ tử hậu bối, nàng có thể xác nhận, Cổ Thần tuyệt đối không biết thông tin mình bị huyền âm hàn khí gặm nhấm. Nhưng, theo như Cổ Thần nói, cô gái trong giấc mơ của hắn bị huyền âm hàn khí dày vò. Sao lại giống nàng như vậy? Không lẽ, chỉ là trùng hợp? Trí óc Hư Tử Uyên lúc này không ngừng vận động, càng nghĩ lại càng cảm thấy khó tin, sự trùng hợp này thực sự khéo đến có chút quá đáng. Sao nàng có thể nghĩ ra, Cổ Thần là người sống hai kiếp? Chuyện nàng bị huyền âm hàn khí dày vò, Cổ Thần kiếp trước tận mắt nhìn thấy. Chỉ có điều, Cổ Thần chỉ biết Hư Tử Uyên bị huyền âm hàn khí dày vò chứ không biết huyền âm hàn khí trong người nàng từ đâu đến. Cho dù kiếp trước Cổ Thần sống đến 500 năm, trừ Hư Tử Uyên ra, hắn chưa từng gặp người thứ hai bị huyền âm hàn khí dày vò như nàng. Chương 132, Tiên Thiên Cảnh tầng 9, hạ. 12 đường chân khí tiên thiên cường đại tương dung, Cổ Thần chỉ cảm thấy tim nhói lên một cái, nhanh chóng xẹp xuống như quả bóng da bị xuyên thủng. Cổ Thần há miệng, một đường khí tiễn bắn ra từ miệng, hóa thành thực chất, vù một tiếng, bức tường bị đường khí tiễn đâm thủng một lỗ lớn như nắm tay, khí tiễn ngưng thành cương mang màu trắng, xuyên qua lỗ thủng, bắn xa hàng chục trượng. Cổ Thần mở mắt, trời lúc này đã sáng, một ngày mới lại bắt đầu, một hơi thở bây giờ đã nhiều hơn thời gian một đêm, so với lần trước, duy trì lâu hơn một chút. Nhưng, Cổ Thần thầm tiếc, vào thời điểm quan trọng nhất, vẫn chưa thể đột phá được bình cảnh tiên thiên cảnh tầng 8. đến giới hạn đột phá thì linh kình thuấn tức quyết lại thiếu mất một chút, nếu như thời gian một hơi thở, cổ thần có thể giữ lâu hơn một khắc, như vậy, bình cảnh tiên thiên cảnh tầng 8 sẽ trực tiếp bị đột phá. Cổ thần cũng không buồn, đến thời điểm này, hắn gần như đã bước một chân vào tiên thiên cảnh tầng 9, lần này suýt chút nữa thì đột phá, có thể hôm nay, cũng có thể ngày mai, trong quá trình trùng kích, tức tường tầng 8 sẽ bị chân khí tiên thiên cường thịnh của cổ thần đánh đổ. Hai ngày sau, khi trời vừa sáng rõ, từ căn phòng của cổ thần đột nhiên truyền đến một tiếng sấm rền. Liên sau đó, một đường cương khí màu trắng bay qua nóc nhà, xông thẳng lên trời, bắn xa gần 40 trượng rồi mới dần dần biến mất. Trong phòng, cổ thần ngẩng đầu nhìn, đường cương khí màu trắng đó chính là khí tiễn mà hắn vừa bắn ra, còn tiếng sấm rền là âm thanh tạo ra bởi luồng khí tiễn đó. Ha 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 ha. Cổ thần nhảy xuống giường, sung sướng cười nói. Tiếng như sấm rền, tầng thứ 5 của Linh Kình Thuấn Tức Quyết, mình cuối cùng đã luyện thành, ha ha. Cuối cùng đã bước vào tiên thiên tầng 9 cảnh giới, chỉ còn thiếu một bước là tu xuất thần hải, đúc thành đạo thai, tiến vào con đường tu tiên chân chính, thần hải chi cảnh. Bình cảnh tiên thiên cảnh tầng 8 đã bị phá, cổ thần chính thức bước vào tiên thiên cảnh tầng 9. Cổ thần cảm thấy, thân thể mình như to hơn, nếu như nói, trước đây cơ thể hắn chỉ lớn độ một thùng nước thì bây giờ tương đương với một giếng nước lớn, số lượng chân khí tiên thiên dung nạp tăng lên vô số lần. Thân thể vốn dĩ đang căng lên như một quả bóng hơi bây giờ như miếng đông mất nước, co lại, cổ thần vận chuyển linh kình thuấn tức quyết, chân khí âm dương sản sinh lập tức bị thân thể nuốt chửng, mãi mà không dừng lại. Vừa tiến vào tiên thiên tầng 9, căn bản vẫn chưa ổn định, cần phải có một lượng lớn chân khí tiên thiên bù đắp năng lượng cần thiết sau khi cường hóa cơ thể. Lấy một viên nguyên linh đan cực phẩm, nuốt chửng, tay cầm heo miếng linh thạch, cổ thần lập tức thu triển phệ linh quyết, nhanh chóng chuyển hóa linh khí, bổ sung năng lượng bản thân. Một canh giờ sau, khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện từ đằng đông, cổ thần mở trừng hai mắt, xung quanh hắn, đã có 6 miếng linh thạch bị hút cạn, lần này, thân thể hắn không còn cảm giác đói khát nữa mà là tràn đầy năng lượng, tu vi của hắn lại nâng lên một bậc nữa. Ra khỏi phòng, mất nửa canh giờ chăm sóc vườn hoa, cổ thần nhìn lên đỉnh Bắc Bách Thảo Phong, đó là nơi hư tử viên sống. Tiên thiên cảnh tầng 9 là cửa ải đầu tiên của con đường tu luyện. Qua được nó, sẽ là thần hải cảnh đại tu sĩ, có pháp lực vô biên, là bước vào con đường tiên đạo chân chính. Không qua được nó, sẽ mãi mãi ở lại cảnh giới tiên thiên, con đường tu chân không bao giờ kết thúc. Bước vào tiên thiên cảnh tầng 9, cách thần hải cảnh chỉ còn một khoảng cách ngắn, tu luyện mặc dù quan trọng, nhưng sau khi trùng kích xong, tâm tư cổ thần lại bắt đầu hướng về phía hư tử viên. Cổ thần đang nhìn lên cao thì đột nhiên trên trời lóe lên lục mang, một đường độn quang bắn thẳng về hướng cổ thần, hai mắt cổ thần nhất thời sáng rực, miệng cười rạng rỡ. Độn quang đến rất nhanh, trước mắt đã thấy đáp xuống trước mặt cổ thần. Độn quang tiêu tán, thiếu nữ áo lục xuất hiện trước mắt, tóc cài một đóa an thần hoa, mặt như phủ dung xuất thủy, lông mày như vẽ, cổ thần nhìn mà không nỡ trước mắt. Chứ hư tử huyên, còn cô gái nào có mê lực như vậy? Tử huyên sư tỷ. Cổ thần cười ngoác miệng. Hư tử huyên cũng nở một nụ cười tươi tán, liếc sang vườn linh dược, thấy vườn linh dược gọn gàng ngăn nắp, không có một tia lộn xộn, nói. Cổ sư đệ, xong việc nhanh vậy sao? Cổ thần gật đầu nói. T-E-Z-U-I-E-N T-U-I-N trái tim đen đú ám E-T chỉ cần làm xong công việc mỗi ngày, kỳ thực cũng không có quá nhiều việc, chỉ là sửa sang một chút thôi. Tới nước chưa? Hư tử huyên hỏi. Tới rồi. Cổ thần gật gật đầu, hỏi. Tử huyên sư tỷ đến đây có việc gì không? Hư tử huyên mỉm cười, nói. Không có việc thì không được đến sao? Cổ thần đang định nói được thì đột nhiên hư tử huyên nhìn hắn giật mình thảng thốt. Cổ sư đệ, mấy ngày trước đệ còn là tiên thiên cảnh tầng 1 tu vi, sao bây giờ đã tiên thiên cảnh tầng 2 rồi? Cổ thần sau khi bước vào tiên thiên cảnh tầng 9, nâng tu vi bên ngoài lên tiên thiên cảnh tầng 2, hơn nữa, thời gian ở hư thiên tông rất dài, cứ cách một khoảng thời gian, cổ thần lại nâng tu vi lên một tầng, như vậy tu vi mặc dù có nâng lên, nhưng cũng không đến nỗi quá rõ ràng. Cổ thần cười nói, đệ nói rồi, ta rất có thiên phú mà, mấy ngày trước ta trùng kích tiên thiên cảnh tầng 1, mới hôm qua thôi, cuối cùng cũng bước vào tiên thiên cảnh tầng 2. Ồ! Hư tử huyên gật gật đầu, nói. Xem ra đệ đúng là có chút thiên phân, hư viêm quyết thì sao? Đệ tu luyện thế nào rồi? Cũng tạm tạm. Cổ thần giơ tay, một đóa hỏa diễm trong suốt như hư vô nổi lên giữa lòng bàn tay, đóa hỏa diễm lúc thu lại chỉ còn mấy thước, lúc lại hóa nở ta bằng một bàn tay. Hư tử huyên nhìn xong gật đầu nói. Mấy tháng thời gian mà luyện được như vậy, cũng không tệ, thấy đệ có thiên phú như vậy, để ta dạy đệ pháp quyết cao hơn của hư viêm quyết, đệ thấy thế nào? Thực sự, cổ thần đã biết hết mọi pháp quyết của hư viêm quyết, nhưng câu nói này vẫn được thốt ra từ tận đáy lòng. Hư tử huyên meo mắt cười, nói.
ta đã lừa ai bao giờ chưa? Cảm ơn sư tỷ. Cổ thần hơi cúi người, cười nói. Ba ngày vừa rồi, lúc nào Hư Tử Huyền cũng nghĩ đến những gì cổ thần nói, càng nghĩ nàng lại càng cảm thấy hiếu kỳ và thích thú. Cho nên, trời vừa sáng, nàng đã tìm đến vườn linh dược. Lần này không phải đến hái thuốc, mà là tìm cổ thần nói chuyện. Thấy cổ thần luyện hư viêm quyết cũng không tệ, liền thuận miệng nói luôn sẽ dạy hắn. Ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy ngạc nhiên, việc dạy cổ thần phát triển quá tự nhiên, giống như trước đây nàng đã từng dạy hắn vậy, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Kỳ thực, tất cả công lao đều thuộc về biểu hiện của cổ thần. Kiếp trước Hư Tử Huyền lén dạy hắn bao nhiêu thứ, thuật pháp, luyện đan thuật, vân vân, cho nên bây giờ Hư Tử Huyền nói muốn dạy hắn hư viêm quyết, cổ thần không có nửa phần kinh ngạc hay chấn động, mà đón nhận rất tự nhiên. Hư Tử Huyền từ nhỏ đã sống trong Bách Thảo Phong, chưa từng rời Hư Thiên Tông bao giờ, nên rất hiếu kỳ về những chuyện bên ngoài. Còn cổ thần kiếp trước đi khắp Đại Doanh Đế Đỉnh và phần lớn Đại Kiền Thánh Đỉnh, từng gặp qua tu sĩ Phật, Đạo, Nho, Ma, Yêu. Kiến thức tích lũy được không hề nhỏ. Hai người nói chuyện với nhau, ban đầu còn là Hư Tử Huyền chủ đạo, nhưng, dần dần, tất cả đều là cổ thần nói, Hư Tử Huyền chỉ biết tròn mắt nghe cổ thần kể về thiên kỳ bách quái ở thế giới bên ngoài. Thấy Hư Tử Huyền toàn tâm toàn ý lắng nghe mình nói chuyện, cổ thần rất vui vẻ, kiếp trước không có tình huống này, lúc đó cổ thần mặc dù từ Lạc Thủy Thành đến Hư Thiên Tông, đi hết mấy năm trời, nhưng kiến thức thật sự không nhiều, mỗi lần nói chuyện đều là Hư Tử Huyền một mình độc diễn, cục diện bây giờ đã thay đổi hoàn toàn. Chương 133, đưa thuốc. Hư Tử Huyền của bây giờ chỉ mới 17 tuổi, trẻ hơn kiếp trước nhiều, tâm tính cũng hiếu động hơn một chút, rất quan tâm đến thế giới bên ngoài. Có cơ hội, thực sự rất muốn được đi ra ngoài. Đây là câu mà Hư Tử Huyền thường nói nhiều nhất. Bình thường lúc nào Hư Tử Huyền cũng mỉm cười, như không bao giờ biết phiền não, chỉ lúc nói ra câu này, ngựa khi mới có chút u buồn. Người khác chỉ biết nàng là một thiên tài, có tu vi tiên thiên tầng 9, lại là một đan dược sư thất phẩm, đệ tử thân truyền của Bách Thảo Phong thủ tọa Hoàng Dược Tiên, một cô gái đẹp tựa tiên thiên. Nhưng không ai biết, trong người nàng có huyền âm tuyệt mạch, mặc dù cửu âm chi thể giữ được tính mạng nàng nhưng, đến năm 33 tuổi, 3 tháng 3 ngày 3 khác, cửu âm chi thể sẽ xuất hiện một lần biến hóa lớn, lúc đó, cửu âm chi thể và huyền âm tuyệt mạch mất cân bằng, sẽ chẳng còn gì ngăn cản huyền âm hàn khí tàn phá cơ thể nàng nữa, và cái chết là kết cục tất yếu. Huyền âm tuyệt mạch là cực âm huyền khí băng phách thần trưởng của tông chủ Băng Thần Tông hóa thành, từ lúc còn là thai nhi nó đã tồn tại trong người Hư Tử Huyền, cùng Hư Tử Huyền trưởng thành, mỗi ngày, hàn khí lại lớn thêm một chút, cho đến hôm nay. Huyền âm hàn khí trong người Hư Tử Huyền còn mạnh hơn băng phách thần trưởng cực âm hàn khí của Băng Thần Tông tông chủ gấp trăm ngàn lần. Tông chủ Băng Thần Tông là đại tu sĩ mệnh tuyển cảnh, huyền âm hàn khí so với cực âm hàn khí cường thịnh hơn trăm lần, nếu như không phải là chư tử thánh nhân trong truyền thuyết tái sinh, e rằng không ai có thể tiêu trừ. Cho dù là với kinh nghiệm 500 năm trước, cổ thần cũng không thể làm gì được huyền âm tuyệt mạch. Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, từ sau ngày hôm đó, cứ cách một ngày, nhiều nhất là ba ngày, Hư Tử Huyền lại đến chỗ cổ thần một lần. Cách họ trò chuyện với nhau chẳng khác gì những người bạn thân thiết đã quen nhau từ nhỏ, nói mãi cũng không thấy chán. Mỗi ngày ngoài chăm sóc vườn linh dược và tu luyện, cổ thần còn được trò chuyện cùng Hư Tử Huyền. Cuộc sống này, kiếp trước không biết cổ thần đã nằm mơ biết bao nhiêu lần, hôm nay, cuối cùng cũng thành hiện thực. Hôm đó, cổ thần vừa chăm sóc xong vườn linh dược, di chuyển vị trí đang định tưới nước thì đột nhiên một đường tử quang xẹt qua hư không, nửa tháng nay, trừ Hư Tử Huyền. Không còn ai khác đến chỗ này, nhưng, Hư Tử Huyền mặc áo màu lục, nên độn quang cũng là màu xanh lục. Đường độn quang này màu tím, rõ ràng không phải Hư Tử Huyền. Tử quang đáp xuống trước mặt cổ thần, độn quang tiêu tán, cổ thần lập tức cung kính nói. Xin chào Tôn Sư Thúc. Người đến toàn thân mặc tử bào, chính là trưởng lão Tôn Thường. Tôn Thường nhìn khắp một lượt vườn thuốc, sau đó vỗ một cái lên vai cổ thần, cười lớn nói. Được. Ha ha, ta quả nhiên không chọn lầm người, vườn linh dược này. Xem ra còn gọn gàng hơn cả lúc ta ở đây, ha ha. Cổ thần cũng mỉm cười, nói. Tôn Sư Thúc đến đây có việc gì không ạ? Tôn Thường nói. Văn trưởng lão vừa phi kiếm truyền âm, bảo ta phái người mang chút dược liệu đến, cái tên này, xin ta linh dược mà cũng không phái người đến lấy, còn bắt ta phải phái người đi, được rồi. Ngươi đi giúp ta một chuyến. Văn trưởng lão. Cổ thần nhủ thầm, trong đầu lập tức nhớ lại những gì vệ tử kỳ nói, văn trưởng lão là người bên Hoàng Phủ Cực. Lần này rõ ràng là cố ý bắt mình đi đưa thuốc đây mà, phải cẩn thận. Chính là vị văn sư hảo trưởng lão ra đón chúng ta lúc ngươi mới đến Bách Thảo Phong ấy, hắn sống trong một sơn cốc 15 dặm về hướng đông trên đỉnh Nam, tên gọi Mùa Cú Cốc. Tôn Thường tưởng cổ thần không biết nên nhắc lại. Vâng, Tôn Sư Thúc cần đưa những dược liệu gì? Cổ thần hỏi, hắn nghệ cao gan lớn,
bất luận là phải đưa thuốc văn trưởng lao hay ai, hắn cũng không sợ.
Ừm. Ngươi đợi một chút. Tôn Thường đi vào trong vườn, hái không ít dược liệu, đặt vào trong một túi trữ vật, giao cho cổ thần, nói.
Đi đi, đưa cho hắn những thứ này là được rồi.
Vâng.
Cổ thần nhận túi trữ vật, nói.
Đệ tử cáo lui.
Tôn Thường gật gật đầu, cổ thần tung pháp khí, hóa thành một đường hào mang, bay thẳng về phía nam. Cổ thần từng sống ở Bách Thảo Phong 8 năm, một ú cốc là nơi nào, hắn đương nhiên biết, duy trì tốc độ phi đột, chẳng mất bao nhiêu thời gian, cổ thần đã có mặt bên ngoài một ú cốc.
Văn sư thúc.
Đệ tử cổ thần đến đưa thuốc.
Bên ngoài một ú cốc, cổ thần lớn tiếng gọi.
Vào đi.
Giọng nói của văn sư hảo từ trong truyền ra, đồng thời, tầng không gian trong suốt bên trên một ú cốc hơi nổi sóng rồi nhanh chóng biến mất.
Văn sư hảo giải trừ cấm chế, cổ thần đi vào trong một ú cốc, không lâu sau. Một hồ nước nhỏ đã xuất hiện trước mặt cổ thần, bên cạnh hồ nước có một căn nhà với rất nhiều phong ốc. Phía trước ngôi nhà là một tòa dược đỉnh, một lao giả tuổi độ ngũ tuần, toàn thân tử bào đang ngồi bên cạnh dược đỉnh luyện dược. Qua mùi hương, cổ thần có thể phán đoán ra văn sư hào đang luyện thất phẩm đan dược Thái Nguyên Đan, là linh dược tăng cường tu vi cho tu sĩ trúc thai kỳ.
Cổ thần đặt túi chữ vật xuống, nói.
Văn sư thúc, linh dược mà sư thúc cần đều nằm trong này.
Văn sư hào khẽ gật đầu, giơ tay ra nhận.
Một lúc lâu sau, văn sư hảo vẫn chìm đắm vào việc luyện đan, không mở miệng nói câu gì, cổ thần thấy vậy, nói.
Sư thúc, đệ tử xin phép cáo lui.
Văn sư hảo vây tay, cổ thần đi ra ngoài cốc, mới đi được mấy bước, giọng nói của văn sư hảo đã đột nhiên vang lên.
Tu vi của cổ sư chất đã lên tiên thiên tầng 2 rồi hả?
Cổ thần quay người nói.
Vâng, nửa tháng trước, may mắn đột phá thành công tiên thiên cảnh tầng 2 tu vi.
Ồ, nhập môn mới gần 4 tháng mà đã đột phá tu vi. Ở Bách Thảo Phong này cũng coi như tốc độ khá nhanh.
Văn sư hào nhìn cổ thần một lượt, vuốt vuốt râu, nói.
Cổ sư chất, 15 dặm về phía đông nam, có một tòa sơn cốc, tên cứ gọi Long Nha Cốc, trong cốc sinh trưởng một loại linh thảo tên Long Nha Thảo, ta đang luyện dược, tạm thời không đi được, ngươi có thể giúp ta đi hái hai gốc.
Vâng, sư thúc, đệ tử đi ngay.
Cổ thần gật đầu nói.
Long Nha Cốc,
để ta xem ngươi định dở cho gì.
Ra khỏi một cú cốc, cổ thần ngự khí phi hành. Bay về phía Long Nha Cốc, chỉ hết một tuần trà, cổ thần đã ở ngoài Long Nha Cốc. Long Nha Cốc vì sinh trưởng một loại linh thảo giống răng rồng nên mới được đặt cái tên này.
Long Nha Thảo không thể trồng ở nơi khác mà chỉ sinh trưởng trong Long Nha Cốc, cũng có thể coi là một loại linh thảo hiếm có.
Thời gian trưởng thành của Long Nha Thảo rất ngắn, chỉ hơn 10 năm nên khí lượng ẩn hàm không nhiều, không thể làm chủ dược, nhưng rất nhiều đan dược đều phải cần đến Long Nha Thảo làm nguyên liệu phối hợp.
Long Nha Thảo trong Long Nha Cốc mặc dù không nhiều, nhưng cũng không khó kiếm. Rất nhanh, cổ thần hái được hai gốc Long Nha Thảo, đột nhiên, hai đường quang mang phá không bay đến, đột quang tiêu tán, Hoàng Phủ Cực và Đặng Phi xuất hiện trước mặt cổ thần.
Ha 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 ha.
Hai người vừa nhìn thấy cổ thần, lập tức ha ha cười lớn, Hoàng Phủ Cực nói.
Cổ thần, trong Long Nha Cốc này, để xem còn ai đến cứu ngươi nữa.
Đặng Phi cũng cười nói.
Cổ thần, lần này ta sẽ tát ngươi đủ 100,
không.
1000 cái để cái mặt ngươi biến thành đầu heo mới thôi.
Phi.
Cổ thần đột nhiên phì cười, nói.
Hai vị sư đệ, chỉ có hai người các ngươi thôi à?
Sao?
Xử lý ngươi chỉ mình ta là thừa sức rồi.
Hoàng Phủ Cực huyên hoang nói.
Chương 134, nắm đấm lớn, là con bò.
Cổ thần, tóm lấy chúng, đánh cho chúng một trận, sau đó Tiểu Bạch dùng diện tức thuật, xóa sạch ký ức của chúng.
Giọng nói của Tiểu Bạch thì thầm vang lên bên tai cổ thần.
Cổ thần nhìn khắp một lượt xung quanh, thì thầm nói.
Tiểu Bạch, ngươi không cần phải ra. Ta đến Long Nha Cốc này, chỉ mình Văn Sư Hào biết, hai người bọn chúng tìm đến đây, nhất định là ý của Văn Sư Hào, bên ngoài, rất có thể còn người khác đứng nhìn, hai tên này, ta chỉ sử dụng tiên thiên cảnh tầng 2 tu vi cũng đủ để xử lý chúng.
Ờ,
Tiểu Bạch còn lẩm bẩm gì đó nữa, thấy không được ra tay, nó hình như có chút buồn bực.
Ngươi đang lẩm bẩm cái gì đó?
Hoàng Phủ Cực nói, vung tay, một thanh một kiếm màu đen xuất hiện, là một món pháp khí trung phẩm.
Đặng Phi không chịu thua kém. Cầm pháp khí của mình, là một thanh phi kiếm màu bạc, cũng là pháp khí trung phẩm.
Cổ thần nhìn lướt hai người, cuối cùng dừng ánh mắt ở chỗ Đặng Phi, nói.
Đặng sư đệ, ta vừa nghĩ, nếu như ta tát cho hai ngươi mỗi người một cái, thì phải đánh ai trước?
Ta nghĩ, chắc ra mặt ngươi ngường ấy, không chịu được nữa nên thôi chắc ta phải tát ngươi trước.
Đặng Phi giận dữ nói.
Ngươi mới đang đánh.
Ai ra?
Trên lưng cổ thần, đột nhiên xuất hiện một tấm áo choàng màu đen, loáng một cái. Đặng Phi chưa nói hết câu thì chát, trên mặt đã xuất hiện một vết bàn tay đỏ ửng.
Ngươi quả nhiên đáng đánh.
Giọng nói của cổ thần vừa vang lên bên tai Đặng Phi, trước mắt, đã thấy hóa thành một đường tàn ảnh, biến mất không chút dấu vết, một giây sau thì xuất hiện cách đó hơn 10 trượng. Hoàng Phủ Cực chém mạnh vào vị trí bên cạnh Đặng Phi, mặc dù ra tay rất nhanh, nhưng ngay cả bóng dáng cổ thần cũng không nhìn thấy. Mắt Đặng Phi lộ ra một tia sợ hãi, hắn và Hoàng Phủ Cực đứng cùng nhau, vậy mà cổ thần nói đánh là đánh. Hắn đột nhiên cảm thấy, cùng Hoàng Phủ Cực đi tìm cổ thần gây sự không phải là một lựa chọn đúng đắn, trong lòng sản sinh một tia sợ hãi. Đặng Phi sợ, nhưng Hoàng Phủ Cực thì vẫn chưa bị cổ thần đánh. Mặc dù có chút kinh ngạc về tốc độ của cổ thần, nhưng hắn có tu vi tiên thiên tầng 4, cao hơn những 2 tầng, sao phải sợ cổ thần. Hoàng Phủ Cực hét lớn. Đặng sư đệ, chúng ta cùng lên, bắt lấy hắn, đợi lát nữa cho đệ tát hắn một vạn cái, tát đến khi chán thì thôi. Những lời Hoàng Phủ Cực nói khiến Đặng Phi hồi phục một chút tự tin, nộ hỏa lóe lên trong mắt, nói. Đệ phải đánh chết hắn. Nói đoạn, Hoàng Phủ Cực và Đặng Phi vận tiên thiên đấu khí trong người, hắc mộc kiếm và ngân phi đao hai món pháp khí trúng phẩm tốc độ bạo tăng, to thêm gần một trượng, từ hai hướng, đâm thẳng về phía cổ thần. Cổ thần vẫn tỏ ra khá bình thản, hắn biết ngoài kia có người đang quan sát, nên không sử dụng tu vi thực của mình, chỉ động dụng tiên thiên cảnh tầng 2 thực lực, nhưng thân thể thì có cường độ của tiên thiên cảnh tầng 9. Chỉ thấy hắn nhín hai cái, hai tay siết chặt, tay phải đánh mạnh vào dưới nách, một đường quyền cương chói mắt đột nhiên xuất hiện, theo nắm đấm của cổ thần bay thẳng lên trời, trúng vào kiếm cương của Hoàng Phủ Cực, hắn hét. Quyền trung thiên đấu. Ken một tiếng, kiếm cương của Hoàng Phủ Cực bị cổ thần một quyền đánh tan, pháp khí trung phẩm hắc mộc kiếm rung mạnh, Hoàng Phủ Cực giật mình, hoàng hốt nhìn hắc mộc kiếm suýt chút nữa tuột khỏi tay. Quyền trung thiên đấu là một chiêu quyền pháp lợi hại trong kim cương quyền. Với thân thể cường hãn hiện tại của cổ thần, uy lực thi triển không thua kém gì kim cương của Phật môn. Mặc dù cổ thần chỉ thi triển chân khí tiên thiên cảnh tầng 2, nhưng một quyền vẫn có thể đánh tan kiếm cương của Hoàng Phủ Cực, hơn nữa còn khiến hắn suýt chút nữa làm rơi pháp khí. Kiếm cương của Hoàng Phủ Cực bị cổ thần một quyền đánh tan, ngân phi kiếm của Đặng Phi lúc này đã bay đến ngay trước mặt, khóe miệng cổ thần hơi nhếch lên, nhìn ngân phi kiếm của Đặng Phi, có chút bất mãn, quắc. Kim cương đàn chỉ quyền. Chỉ thấy tay trái hắn vung lên, một quyền đánh ra, đột nhiên ngón tay giữa bật mạnh, đột dưới thẳng đứng, hai đốt trên vẫn gập vào nhau, nửa trên ngón giữa như một nắm đấm nhỏ, một đường quyền cương chói mắt chuyển ra từ nắm đấm tí hon đó, quang mang cực thịnh, mọi người gần như không nhìn thấy gì, so với uy lực của kinh thiên chỉ, thậm chí không hề thua kém. Đỉnh. Đàn chỉ quyền đánh trúng mũi đao ngân phi đao, phát ra âm thanh như tiếng kim loại va chạm, đao cương của ngân phi đao lập tức tiêu tán, bị cổ thần bắn ngược lại phía sau, lướt qua thai Đặng Phi, cắt đứt mấy sợi tóc, hóa thành một đường ngân mang, bắn ca mười mấy trượng rồi găm vào một thân cây lớn. Cái gì? Đặng Phi trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì đang diễn ra, cổ thần không dùng bất cứ pháp khí gì, chỉ dùng thân thể mà có thể đánh bật ngân phi đao của hắn. Khoảng khắc Đặng Phi còn đang kinh ngạc thì chát cổ thần đã lại cho hắn một cái tát nữa, thân thể lộn một vòng 720 độ, ngã lăn xuống đất. Hoàng Phủ Cực cũng chấn động không kém, ban đầu thấy cổ thần bước vào tiên thiên cảnh tầng 2 tu vi, thua hắn những 2 tầng nên không coi ra gì, không ngờ, thực lực cổ thần lại cường hãn như vậy. Lúc nãy cổ thần một quyền đánh tan kiếm cương của hắn, Hoàng Phủ Cực đã biết hắn không phải đối thủ của cổ thần, không sử dụng pháp khí, chỉ dùng nắm đấm mà đã đánh tan kiếm cương, nếu như sử dụng pháp khí, hắn căn bản không thể đỡ được một đòn của cổ thần. Hắn đột nhiên hiểu ra, tại sao mỗi lần nhìn thấy bọn hắn, cổ thần lại không hề lộ vẻ sợ hãi, lúc nãy cũng chỉ hời hợt nói hai người các ngươi, thì ra, trong mắt cổ thần hắn căn bản không là gì. Hoàng Phủ Cực cuối cùng cũng hiểu, Hoàng Phủ Hạo sai hắn đến Bách Thảo Phong xử lý cổ thần là một quyết định vô cùng ngu ngốc, nhìn cổ thần tắt một cái mà làm Đặng Phi lộn mấy vòng, Hoàng Phủ Cực không dám động thủ nữa, thân thể loáng một cái định chạy ra ngoài. Muốn chạy? Nếm thử nắm đấm của ta rồi nói. Cổ thần trợn mắt, hai chân đạp liên hồi, thân ảnh lóe lên như điện, chớp mắt đã thấy xuất hiện sau lưng Hoàng Phủ Cực, một quyền đánh ra, trên quyền phong lại là một đường quyền cương chói mắt. Hoàng Phủ Cực đâu ngờ cổ thần lại nhanh như vậy, hắc một kiếm kiếm cương bạo trướng, chặn đứng quyền cương của cổ thần, ken một tiếng, lần này Hoàng Phủ Cực không thể chặn nổi đòn công kích của cổ thần, hắc một kiếm rời tay, bay ra hơn 10 trượng. Cổ thần vẫn không giảm tốc độ, tiếp tục lao theo Hoàng Phủ Cực, thân thể hai người như dính vào nhau. Cổ thần húc vai về phía trước. Kim cương đỉnh tường. Kim cương đỉnh tường là một trong những chiêu công kích mạnh nhất trong đại lực kim cương quyền. Cổ thần húc vai vào ngực Hoàng Phủ Cực, Hoàng Phủ Cực lập tức cảm thấy nghẹt thở, chỉ thấy lồng ngực lom xuống, thân thể như chiếc diều đứt dây, bay ngược về phía sau 10 trượng. Nhìn hai thân hình vặn vẹo trên mặt đất, cổ thần cười lạnh, nói: "Muốn đánh nhau, tu vi của các ngươi còn thấp lắm, Hoàng Phủ sư đệ, bảo ca ca Hoàng Phủ Hạo của ngươi đến đây mới xứng làm đối thủ của ta, chứ ngươi còn kém lắm. Ca ca ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu."
Hai mắt Hoàng Phủ cực như muốn tóe lửa, hai tay chống xuống đất, mãi mới đứng dậy được.
Cái gì?
Cổ thân hừ một tiếng, thân ảnh nhanh như quỷ mị, chớp mắt đã thấy xuất hiện bên cạnh Hoàng Phủ Cực.
Chắc!
Một âm thanh đanh gọn vang lên, Hoàng Phủ Cực lại ngã lăn xuống đất, giống như đạn phi, trên mặt xuất hiện một vết bàn tay đỏ ửng.
Người dám tát ta!
Hoàng Phủ Cực rít lên giận dữ.
Tên khốn này!
Chương 135, Đạo Mạo Trang Nghiêm.
Chắc!
Lại một âm thanh đanh gọn nữa, Hoàng Phủ Cực vừa mới ngẩng đầu, má bên kia đã xuất hiện thêm một dấu bàn tay nữa.
Cổ thân nói:
Đừng chọc giận ta, không có gì là ta không dám, nói với Hoàng Phủ Hạo, bảo hắn đợi đấy, sẽ có một ngày cái tát này sẽ được dành cho hắn.
Nhớ đấy.
Vâng.
Vâng,
nhớ, bọn đệ không dám nữa, cổ sư huynh, đệ sai rồi.
Hoàng Phủ Hạo chưa lên tiếng, Đặng Phi đã nhanh chóng tiếp lời, nói:
Tha cho bọn đệ đi, bọn đệ không dám nữa.
Đặng Phi.
Ngươi sợ hắn à?
Hoàng Phủ Hạo giận dữ nói.
Cổ thần, những gì ngươi làm với ta, đến một ngày, ca ca ta sẽ đòi lại hết.
Tên khốn.
Chắc.
Cổ thần lại tắt thêm một cái nữa, đánh Hoàng Phủ Cực ngã lăn xuống đất, nói.
Đòi lại.
Đòi lại kiểu này á.
Cổ sư đệ mau dừng tay.
Một giọng nói vang lên, cổ thần nhìn theo hướng giọng nói, một đường thanh quang phi đột đến, độn quang tiêu tán, Trương Hoài xuất hiện trước mặt cổ thần, đỡ Hoàng Phủ Cực dậy.
Trương Hoài nói.
Đều là sư đệ đồng môn. Cổ sư đệ sao lại đối xử với họ như vậy?
Cổ thần cười khẽ, nói.
Trương sư huynh, thì ra huynh cảnh giác vậy.
Tại sao lúc bọn chúng đối phó với ta, huynh không cùng ra tay?
Trương Hoài đanh nét mặt, lạnh giọng nói.
Cổ sư đệ, tự nhiên đệ chạy đến đây, đánh hai sư đệ đồng môn, đệ càn rỡ quá rồi đấy. Chuyện hôm nay, ta sẽ báo cáo lại với sư bá chủ tọa, bảo sư bá chủ tọa trừng phạt ngươi.
Cổ thần mắt sắc như dao, nói.
Cái gì?
Sao?
Trương Hoài vênh mặt. Không hề tỏ ra sợ hãi, nói.
Cổ sư đệ, đệ còn muốn động thủ cả với ta nữa sao?
Cổ thần liếc ra xa, không biết có còn ai đến nữa không, cũng không loại trừ trường hợp có người đã về báo cáo lại với Văn Sư Hảo, nếu còn tiếp tục động thủ nữa, sau này sẽ rất khó giải thích. Dù sao hắn đến Long Nha Cốc là để hái Long Nha Thảo cho Văn Sư Hảo, với lý do chính đáng đó, hắn căn bản không cố ý tìm Hoàng Phủ Cực và Đặng Phi gây chuyện.
Cổ thần mỉm cười nói.
Trương sư huynh cứ báo. Để xem ai có thể làm gì được đệ.
Hừ.
Nói đoạn, cổ thần tung pháp khí, hóa thành một đường hào mang, biến mất nơi chân trời.
Rất nhanh, hắn vào trong một khu cốc, một khu cốc lúc này không còn hạ cấm chế, nhưng, cổ thần vẫn đứng bên ngoài cốc, lớn tiếng gọi.
Văn sư thúc, đệ tử hái Long Nha Thảo, đến đưa thuốc cho người.
Một đường tử ảnh từ trong một khu cốc bay ra, rất nhanh, tử ảnh xuất hiện trước mắt cổ thần, Văn sư Hảo chăm chú nhìn hắn, nói.
Thuốc gì?
Người đã đưa thuốc rồi. Còn ở đây làm gì nữa?
Cổ thần nhíu mày, thầm nghĩ.
Lao già này, định trở mặt à?
Nhưng, cổ thần vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, lấy ra hai gốc Long Nha Thảo, nói.
Đây là Long Nha Thảo mà sư thúc bảo đệ tử đến Long Nha Cốc hái.
Ta bảo ngươi đến Long Nha Cốc hái Long Nha Thảo lúc nào?
Văn sư Hảo ra vẻ ngạc nhiên, nói.
Nói, ngươi đến Long Nha Cốc làm gì?
Hay là làm việc gì xấu rồi định đổ thừa cho ta?
Vừa dứt lời, lại có mấy đường độn quang bay đến. Độn quang tiêu tán, Hoàng Phủ Cực, Trương Hoài, Đặng Phi ba người xuất hiện trước mặt Văn Sư Hảo, Hoàng Phủ Cực tay cầm năm gốc Long Nha Thảo, nói.
Sư thúc, Long Nha Thảo hái về rồi.
Văn Sư Hảo gật gật đầu, nhận lấy Long Nha Thảo, rồi lại nhìn mặt Hoàng Phủ Cực và Đặng Phi, nhất thời kinh ngạc hỏi.
Hoàng Phủ Sư Chất, Đặng Sư Chất, mặt hai người sao vậy?
Đặng Phi ôm mặt, nước nở nói.
Hồi Sư thúc, bọn đệ tử đang ở Long Nha Cốc hái thuốc, cổ sư huynh đột nhiên chạy đến, dùng tà thuật tắt lên mặt đệ tử. Hắn còn đánh Hoàng Phủ sư huynh nhiều hơn, sư thúc, hắn đánh người vô cớ, sư thúc phải làm chủ cho bọn đệ tử.
Xin sư thúc xử lý.
Hoàng Phủ Cực cũng nghiến răng nói.
Văn sư Hào liếc nhìn Trương Hoài, hỏi.
Chuyện này là thế nào?
Trương Hoài gật đầu nói.
Những gì Hoàng Phủ sư đệ và Đặng sư đệ nói đều là sự thật, đệ tử tận mắt chứng kiến.
Cổ thần, ngươi thật to gan.
Văn sư Hào đột nhiên nổi giận lôi đình.
Thân là đệ tử Hư Thiên Tông mà dám đánh sư huynh đệ đồng môn.
Mới nhập môn mấy tháng đã dám coi thường tông quy.
Ngươi lao quá rồi đấy.
Nhìn bộ dạng chính nghĩa của Văn sư Hảo, cổ thần nhíu mày, nói.
Bộ dạng ngậm máu phun người của Văn sư thúc thật đúng là đạo mạo trang nghiêm.
Hôn sược.
Văn sư Hảo quát.
Dám vô lễ với trưởng bối.
3 tháng nhập môn là ai dạy ngươi?
Sao lại dạy ra cái loại đệ tử coi thường trưởng bối, dẫm đạp tông quy như ngươi?
Hoàng Phủ Cực lập tức nói.
Hồi bẩm sư thúc, là vệ tử kỳ sư huynh.
Văn sư Hào nói.
Gọi vệ tử kỳ đến Bách Thảo Điện, chuyện này ta sẽ đích thân bẩm báo lại với thủ tọa sư huynh, để thủ tọa sư huynh đích thân xử lý, có loại đệ tử này, đúng là sỉ nhục Bách Thảo Phong, sỉ nhục Hư Thiên Tông ta. Văn Sư Hào thở hổn hển, thần tình kích động, nếu như là người không hiểu chuyện, chắc sẽ tưởng hắn đang cảm thấy giận thay cho tông môn, nhưng, tất cả trong mắt cổ thần, chỉ giống như một trò hề mà thôi, một trò hề thô vụng. Cổ thần, ngươi cũng đến Bách Thảo Điện, hừ, để thủ tọa sư huynh đích thân xử lý loại đệ tử khốn kiếp ngươi. Văn Sư Hào nói xong, hóa thành một đường hào mang, phi độn đến Bách Thảo Điện. Văn Sư Hào đi rồi, Trường Hoài, Hoàng Phủ Cực, Đặng Phi quay sang nhìn cổ thần, mắt đầy vẻ hân hoan. Hoàng Phủ Cực nói, thang danh, chờ đợi nộ hỏa của thủ tọa sư bá đi. Hai vị sư đệ, hai đệ đến Bách Thảo Điện trước, ta sẽ đi mời vệ sư huynh. Trương Hoài nói xong, hóa thành một đường hào mang, biến mất nơi chân trời. Hoàng Phủ Cực và Đặng Phi quay sang nhìn nhau, mặt đầy vẻ đắc ý, mỗi tên tung ra pháp khí của mình, phi độn về hướng Bách Thảo Điện. Mọi người rời đi rồi, Tiểu Bạch mới thì thầm nói. Cổ thần, bọn chúng đáng ghét quá, cổ thần nên tóm lấy chúng, đánh cho một trận, sau đó để ta tẩy ký ức, dùng mê hồn thuật điều khiển chúng, bắt chúng phải nghe lời. Cổ thần lắc đầu, nói. Không thể làm thế được, tốt nhất ngươi đừng hiện thân, trong Hư Thiên Tông có trưởng lao giáo Bách Tu Vi Thần Hải Cảnh, nếu như để ông ta biết được sự tồn tại của ngươi, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Ta không có Tu Vi Thần Hải Cảnh, vẫn chưa thể bảo vệ được ngươi, hừ, muốn lấy sư phụ xử lý ta. Sư phụ rất tinh minh, nhất định sẽ nhìn ra vấn đề bên trong. Một lúc sau, cổ thần hóa thành một đường hào mang, bay thẳng lên trời, cũng phi độn về phía Bách Thảo Phong. Lúc này, cổ thần đang ở trên quảng trường trước Bách Thảo Điện, đi qua quảng trường, cánh cửa lớn của Bách Thảo Điện đã xuất hiện trước mặt. Cổ thần đứng ngoài cửa, nói lớn. Đệ tử cổ thần cầu kiến. Vào đi. Một giọng nói từ trong vang lên, cổ thần cất bước, đi vào trong Bách Thảo Điện. Văn Sư Hảo, Hoàng Phủ Cực, Đặng Phi đều đang có mặt trong điện. Trương Hoài, vệ tử kỳ đứng một bên, tất cả đều đã đến trước cổ thần một bước. Hoàng Dược Tiên râu tóc bạc phơ ngồi trên ghế thủ tọa, bên cạnh có một thiếu nữ áo lục đẹp tựa thiên tiên. Hai mắt cổ thần sáng rực, là Hư Tử Huyền sư tỷ. Cổ thần cười thầm, Hư Tử Huyền từng chứng kiến Trương Hoài, Hoàng Phủ Cực, Đặng Phi ba người bắt nạt hắn, có lẽ biết chỉ có bọn Hoàng Phủ Cực chủ động bắt nạt người chứ không phải hắn chủ động đi tìm Hoàng Phủ Cực. Cổ thần vừa bước vào, đang định hành lễ với Hoàng Dược Tiên thì Văn Sư Hào đã chỉ cổ thần, lớn tiếng nói. Chính là tên đệ tử khốn kiếp này, thủ tọa sư huynh, hắn mới nhập môn hơn 4 tháng, mà đã đánh sư huynh đệ đồng môn, không coi trưởng lao ra gì, dẫm đạp tông quy, coi tông quy tông pháp như không có. Loại đệ tử khốn kiếp này, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc làm gương. Chương 136, cổ thần phản kích. Hư Tử Huyền kinh ngạc liếc nhìn cổ thần, rõ ràng nàng cũng không tin những gì Văn Sư Hào nói, nửa tháng vừa qua. Mặc dù vẫn chưa thể coi là hoàn toàn quen biết, nhưng trong mắt nàng, cổ thần tuyệt đối không phải loại người đó. Trên thực tế, đúng là như vậy, cổ thần không chủ động đi làm mấy chuyện vớ vẩn này, nếu như không phải Hoàng Phủ Cực và Đặng Phi chủ động mò đến, hắn làm sao cố ý đi tìm chúng. Hoàng Dược Tiên liếc nhìn cổ thần, ánh mắt cũng có chút dị sắc, lúc cổ thần mới nhập môn, Hoàng Dược Tiên đã để ý đến hắn, nên có ấn tượng rất sâu sắc. Rõ ràng ông không ngờ, tên đệ tử khốn kiếp mà Văn Sư Hào nhắc đến lại chính là cổ thần. Ánh mắt Hoàng Dược Tiên dừng lại chỗ vệ Tử Kỳ, hỏi. Tử Kỳ, đệ tử này nhập môn 3 tháng là ngươi hướng dẫn, ngươi thử nói xem, biểu hiện của hắn thế nào. Vệ Tử Kỳ liếc nhìn cổ thần, có chút mơ màng, nói. Thủ tọa sư bá, đệ tử. Đệ tử không có ấn tượng gì với hắn. Mê hồn chi thuật của Tiểu Bạch không có hiệu quả lâu dài, nhiều lắm, chỉ là thời gian 2-3 ngày, 3 tháng trước, cứ 3 ngày. Cổ thần lại gọi vệ Tử Kỳ đến phòng mình bảo Tiểu Bạch thi triển mê hồn kỹ thuật để hắn nghe theo lệnh của mình. Bây giờ cổ thần và vệ Tử Kỳ đã không gặp nhau gần nửa tháng, vệ Tử Kỳ sớm đã tỉnh lại, chỉ có điều, lúc mê hồn, đầu óc hắn chỉ có bóng dáng cổ thần, bây giờ tỉnh lại, lại chẳng còn chút ấn tượng nào. Bảo ngươi hướng dẫn đệ tử mới là các trưởng bối tín nhiệm ngươi. Văn Sư Hào quát. Xem ngươi dạy dỗ thế nào. Dạy 3 tháng, mà chẳng có một chút ấn tượng. Thời gian 3 tháng đó. Ngươi làm những gì? T-E-Z-U-I-E-N-N trái tim đen đú ám E-T. Lúc này, Hoàng Phủ Cực mới tiến lên trước một bước, nói. Thủ tọa sư bá, đệ tử có điều muốn nói. Nói. Hoàng Dược Tiên giơ tay. Hoàng Phủ Cực nói. Lúc dạy bọn đệ tử, vệ sư huynh chỉ biết tự mình tu luyện, rất ít quản giáo bọn đệ tử, từ sáng đến tối, hiếm khi nhìn thấy bóng sáng sư huynh, cổ sư đệ như vậy, một phần rất lớn là do lỗi của vệ sư huynh. Hoàng Phủ sư đệ. Ngươi ngậm máu phun người. Vệ Tử Kỳ giận dữ nói, hắn không có ấn tượng gì với cổ thần, nhưng những chuyện khác thì nhớ rất rõ. Tôn Thường phái hắn dạy dỗ đệ tử mới, mỗi ngày hắn đều làm việc chăm chỉ, đâu có dám lười biếng. Vệ sư chất, tên đệ tử khốn kiếp ngươi dạy còn đang đứng đây mà ngươi còn dám cãi. Văn sư Hào giận dữ quát, nói. Thủ tọa sư huynh, vệ sư chất lơ là nhiệm vụ, theo quy định phạt đòn 80 gậy. Hoàng phủ sư huynh nói đúng, đệ tử có thể làm chứng. Đặng Phi tranh thủ góp lời. Thấy mọi mũi dùi đều chĩa về phía vệ tử kỳ, sắc mặt Hoàng Dược Tiên cũng phủ lên một tầng sương mù, nói. Tử kỳ lơ là nhiệm vụ dạy dỗ đệ tử mới, phạt đòn 80 gậy, lập tức thi hành. Vâng, thủ tọa. Từ đám đệ tử canh gác hai bên điện bước ra hai người, nhất tề lên tiếng, đi về phía vệ tử kỳ. Vệ tử kỳ giật mình, sắc mặt chuyển sang trắng bệnh, vội vàng nói. Thủ tọa sư bá, oan cho đệ tử, oan cho đệ tử quá. Đệ tử không có lơ là nhiệm vụ, là văn trưởng lao muốn hại ta, sư bá. Văn sư hào quát. Trong điện mà còn dám lớn tiếng, chẳng ra thể thống gì cả, ngươi nhập môn 10 năm mà chút quy tắc này cũng không biết, chẳng trách không dạy được người khác. Hai đệ tử canh gác kéo vệ tử kỳ ra ngoài, Hoàng phủ cực nhìn bộ dạng khóc lóc của vệ tử kỳ, khỏe miệng thoáng nhếch lên, mắt ánh lên một tia đắc ý, bụng thầm nghĩ. Ai bảo lúc trước ngươi nghe lời cổ thần phạt ta, bây giờ, cho ngươi biết tay. Đồng thời, ánh mắt dừng lại chỗ cổ thần, đầy vẻ khoái chí, giống như cổ thần cũng đang bị đệ tử canh gác kéo ra ngoài đánh. Gậy dùng để phạt là một loại pháp khí đặc chế, đánh lên người tu sĩ, cũng phải chảy ra chóc thịt, rất nhanh, từ ngoài truyền vào những tiếng kêu thảm thiết của vệ tử kỳ. Vệ tử kỳ đã bị phạt, bây giờ mọi mũi dùi lại quay sang phía cổ thần. Văn sư Hào nói, thủ tọa sư huynh, cổ thần coi thường tông quy, đánh sư huynh đệ đồng môn, bất kính với trưởng bối trưởng lão, tội này phải phạt đòn trăm roi, nhốt trong phòng kín kiểm điểm một năm. Đặng Phi chỉ vào mặt mình, nói, thủ tọa sư bá, văn trưởng lão, hai người nhìn mặt đệ tử, chính là cổ sư huynh đánh, đệ tử và hoàng phủ sư huynh đang ở Long Nha cốc hái Long Nha Thảo, cổ sư huynh bất ngờ tập kích, tấn công đệ tử và hoàng phủ sư huynh. Mọi người nhìn mặt hoàng phủ sư huynh ấy còn bị đánh nhiều hơn. Hoàng phủ cực hai má nóng bừng, mặc dù việc thừa nhận bị cổ thần đánh khiến hắn cảm thấy rất mất mặt, nhưng để cho Hoàng Dược Tiên trừng phạt cổ thần, hắn đành phải lên tiếng nói. Đăng sư đệ nói đúng, những vết tay trên mặt đệ tử đều là của cổ sư đệ. Chuyện này là thật chứ? Hoàng Dược Tiên hỏi. Trương Hoài lập tức tiến lên trước một bước, nói. Tuyệt đối chính xác, đệ tử tận mắt chứng kiến, cổ sư đệ tát hoàng phủ sư đệ ngã lăn xuống đất. Hư Tử Huyên lộ vẻ kinh ngạc, liếc nhìn cổ thần. Rõ ràng bản thân nàng cũng thấy khó tin. Cổ thần mới tiên thiên tầng 2 tu vi sao có thể một tát đánh ngã tiên thiên cảnh tầng 4 như Hoàng Phủ Cực. Ánh mắt Hoàng Dược Tiên cũng ánh lên một tia nghi hoặc, rõ ràng hắn đang cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, một đệ tử tiên thiên cảnh tầng 2 đi đánh đệ tử tiên thiên cảnh tầng 4, hơn nữa còn là một đánh hai. Văn sư Hào nói, Long Nha Cốc cách chủ phong rất xa, cổ thần cố ý đến một nơi xa như vậy đánh sư huynh đệ đồng môn, hành vi độc ác này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong khí bổn tông, thủ tọa sư huynh phải phạt cổ thần thật nặng. Coi như giết gà dọa khỉ. Cổ thần trợn mắt, nghĩ thầm, giết gà dọa khỉ. Nói vậy mấy người là khỉ hết. Hoàng Dược Tiên giơ tay, ánh mắt dừng lại ở chỗ cổ thần, nói. Cổ thần, ngươi có gì muốn nói không? Cổ thần nói. Đệ tử phụng mệnh văn sư thúc, đi. Nói láo, lão phu sai ngươi đến Long Nha cốc hái Long Nha Thảo bao giờ? Cổ thần còn chưa nói xong, văn sư Hào đã quát lớn, ngắt lời cổ thần. Thủ tọa sư huynh, cổ thần nói rồi đấy, đừng nghe hắn nói nhiều. May thi hành hình phạt đi. Cổ thần không động thần sắc, nói. Văn sư thúc, đệ tử vẫn chưa nói gì, sao sư thúc biết là sư thúc sai đệ tử đến Long Nha Cốc tìm Long Nha Thảo? Ngươi, ta. Văn sư Hào không nói được gì, lúc này quá kích động nên mới lấy đá tự chọi vào chân mình, giận dữ nói. Tóm lại là ta biết ngươi sẽ nói như vậy. Cổ thần cười khẽ, hướng ánh mắt sang phía Hoàng Dược Tiên, nói. Thủ tọa sư bá, đệ tử có lời muốn nói. Xin hãy nghe đệ tử nói hết rồi sư bá phán đoán cũng không muộn. Hoàng Dược Tiên gật gật đầu, nói. Ngươi nói đi, những người khác không được ngắt lời. Tạ ơn sư bá. Cổ thần cúi người, chắp tay nói. Văn sư thúc phi kiếm truyền ân cho tôn sư thúc, nói cần một ít linh thảo, bởi vì bên cạnh không có ai nên mời tôn sư thúc phái người đưa đến. Đệ tử giúp tôn sư thúc chăm sóc vườn thuốc, nên tôn sư thúc phái đệ tử đi một cu cốc đưa linh dược cho văn sư thúc, chuyện này tôn sư thúc có thể làm chứng. Văn sư thúc. Đệ tử nói có đúng không? Đúng. Văn sư Hào gật gật đầu, chuyện này tôn thường cũng biết, hắn đương nhiên không thể bảo cổ thần nói dối. Cổ thần nói. Văn sư thúc nhận linh dược xong, nói muốn đệ tử đến Long Nha Cốc, giúp sư thúc hái hai gốc Long Nha Thảo. Nói láo, ta đâu có. Văn sư Hào lại quát lên giận dữ. Nhưng, văn sư Hào chưa nói hết câu, Hoàng Dược Tiên đã lên tiếng. Văn sư đệ. Để cổ thần nói hết.
Văn sư Hảo nghiến chặt răng, hừ một tiếng, nói.
Vâng.
Cổ thần nói tiếp. Đệ tử đến Long Nha Cốc hái hai gốc Long Nha Thảo, lúc này Hoàng Phủ Sư Đệ và Đặng Sư Đệ đột nhiên chạy đến. Hoàng Phủ Sư Đệ nói, lần này không có sư tỷ đến cứu ngươi, xem ngươi chạy đi đâu. Đặng Sư Đệ cũng huyên hoang là sẽ tắt cho Sư Đệ 1000 cái, hai người nói xong thì động thủ, đệ tử không biết làm thế nào, đành phải tự vệ. Nghe cổ thần nói, Hư Tử Huyên đã đoán ta 8-9 phần. Hoàng Dược Tiên hỏi, theo như ngươi nói, thì đây không phải lần đầu Hoàng Phủ Cực và Đặng Phi đến tìm ngươi. Cổ thần gật đầu. Sư Bá Minh xét, chuyện này sư tỷ có thể làm chứng, nửa tháng trước, Trương Hoài Sư Minh, Hoàng Phủ Sư Đệ, Đặng Sư Đệ từng đến vườn thuốc, ba người liên thủ đánh đệ tử hộp máu mồm, nếu như không có Tử Huyền sư tỷ cứu giúp đệ tử sớm đã mất mạng rồi. Hoàng Dược Tiên lộ ra một tia giận dữ, quay sang nhìn Hư Tử Huyền, Hư Tử Huyền gật gật đầu.
Hừ.
Hoàng Dược Tiên đập tay lên thành ghế, quay sang nhìn ba người Trương Hoài, Hoàng Phủ Cực, Đặng Phi, nói.
Các ngươi thật to gan.
Cổ thần có chủ động đánh Hoàng Phủ Cực và Đặng Phi hay không, Hoàng Dược Tiên chưa thể khẳng định, nhưng Hư Tử Huyên là đệ tử thân truyền của hắn, Hư Tử Huyên đã gật đầu, vậy thì chuyện ba người Trương Hoài, Hoàng Phủ Cực, Đặng Phi đánh một mình cổ thần chắc chắn là đúng. Cộng thêm, mấy người đánh một người, tính chất thế nào cũng ác liệt hơn một người đánh mấy người, bảo Hoàng Dược Tiên không giận sao được.
Thịch, thịch, thịch.
Thấy Hoàng Dược Tiên nổi giận, ba người Trương Hoài, Hoàng Phủ Cực, Đặng Phi cùng quỳ mọp xuống đất, Trương Hoài nói.
Sư Bá bất giận, lần đó là văn trưởng lão và sư bá phê chuẩn đệ tử mới đến vườn hái thuốc, nhưng cổ sư đệ cố ý làm khó, không cho bọn đệ tử hái thuốc, đó là bất kính với thủ tọa sư bá và văn trưởng lão. Đệ tử thay mặt sư bá và văn trưởng lão, dạy cho cổ sư đệ một bài học, đệ tử ra tay rất có chừng mực, mong sư bá minh xét.
Hoàng Phủ Cực quỳ mọp dưới đất, nói.
Thủ tọa sư bá, cổ sư đệ ôm hận trong lòng nên mới tìm đến Long Nha Cốc báo thù bọn đệ tử.
Văn sư Hảo lên tiếng nói.
Sư huynh. Lần trước đệ có nói với huynh là muốn hái một số thảo dược, kết quả cổ thần không đưa thảo dược đến nên lần này đệ mới bảo tôn sư huynh phái người đưa đến, lần đó cổ thần bị thiệt, ôm hận báo thù, lần này đến đưa thuốc xong, liền chạy đến Long Nha Cốc tìm đánh Hoàng Phủ sư chất và Đặng sư chất.
Nghe mấy người giải thích, sắc mặt Hoàng Dược Tiên dịu đi một chút, nói.
Các ngươi đứng dậy hết đi.
Tạ ơn sứ bá.
Trương Hoài, Hoàng Phủ Cực, Đặng Phi mừng rỡ.
Có văn sư Hào giúp đỡ, cổ thần bất luận thế nào cũng ở thế yếu. Trừ phi đánh gục Văn sư Hảo, để Hoàng Dược Tiên nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, nếu không cổ thần sẽ bị gán cho tội báo thù.
Cổ thần nhìn Văn sư Hảo, nói.
Văn sư thúc khăng khăng nói không phái đệ tử đi Long Nha Cốc, vậy đệ tử có vài câu hỏi, không biết sư thúc có trả lời được không?
Văn sư Hảo nhìn cổ thần kinh bỉ, nói.
Hỏi đi.
Cổ thần hỏi.
Hoàng Phủ sư đệ và Đặng sư đệ sao lại xuất hiện ở Long Nha Cốc?
Văn sư Hảo nói.
Ta phái họ đi hái Long Nha Thảo.
Hái Long Nha Thảo chỉ cần một người là đủ, tại sao lại phải phái hai người?
Vừa hay họ đang đi cùng nhau.
Vậy tại sao sư thúc phi kiếm truyền âm nói với tôn sư thúc là bên cạnh không có ai?
Chuyện này,
nếu như không phải bên cạnh sư thúc không có ai, tại sao tôn sư thúc lại phải phái đệ tử đi đưa thuốc?
Nếu như không phải bên cạnh sư thúc không có ai, tại sao lại bảo đệ tử đi hái Long Nha Thảo?
Hoặc là Hoàng Phủ sư đệ và Đặng sư đệ đều ở bên cạnh sư thúc tại sao lại phải lừa tôn trưởng lão?
Tại sao lại phải lừa đệ tử đến?
Mục đích chính của người là gì?
Chuyện này.
Long Nha Cốc rất ít người đến, sao đệ tử biết Hoàng Phủ sư đệ và Đặng sư đệ đang ở đó?
Trương Hoài sư huynh, tại sao vừa hay lại có mặt ở Long Nha Cốc ngầm quan sát mọi chuyện?
Chuyện này.
Đệ tử chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng 2, Hoàng Phủ sư đệ có tiên thiên cảnh tầng 4, Đặng sư đệ cũng có tiên thiên cảnh tầng 1, nếu như không phải hai người họ ép đệ tử phải tự vệ, sao đệ tử dám chủ động gây sự với họ?
Chuyện này.
Chuyện này.
Chuyện này.
Sắc mặt Văn sư Hào lúc xanh lúc trắng, bị hỏi mà không biết trả lời thế nào, chỉ có thể giận dữ nói.
Ngươi nói láo, toàn là nói láo hết.
Cổ thần cười lạnh, nói.
Chân tướng thế nào, cứ để thủ tọa sư bá phán đoán.
Đệ tử tin những gì cổ thần nói.
Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên, là Hư Tử Huyên.
Thấy cổ thần nhìn sang phía mình, Hư Tử Huyên chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười.
Nghe cổ thần nói. Hoàng Dược Tiên sớm đã đoán ra 7-8 phần, lại được Hư Tử Huyên góp lời, Hoàng Dược Tiên đã tin tưởng hoàn toàn, nói.
Văn sư đệ, tiểu bối đệ tử tranh cãi với nhau một chút không nói làm gì, đệ thân là trưởng lão, vậy còn ra thể thống gì nữa?
Sư huynh, đệ.
Văn sư Hảo vừa lên tiếng, Hoàng Dược Tiên đã phẩy tay, nói.
Đệ quay về một cu cốc đi, trong vòng nửa năm không được ra khỏi cốc, liệu mà kiểm điểm bản thân mình.
Sư huynh.
Không cần nói nữa.
Hoàng Dược Tiên giơ tay, ngăn không cho Văn Sư Hảo nói nữa.
Vâng, đa tạ sư huynh.
Mặt Văn Sư Hảo sát lại, túi đầu buồn bã nói. Ánh mắt Hoàng Dược Tiên dừng lại chỗ Trương Hoài, Hoàng Phụ Cực, Đặng Phi ba người, nói.
Ba người các ngươi, một là bắt nạt đệ tử đồng môn, hơn nữa còn đánh lạc hướng quan sát, nói dối không chớp mắt, căn bản không coi bổn tọa ra gì, mỗi người phạt đòn 100 gậy, tự kiểm điểm 3 tháng, lập tức thi hành.
Vâng.
Thủ tọa.
Đệ tử canh gác tả hữu đồng thanh hét lớn, lập tức bước ra vài người, đi về phía Trương Hoài, Hoàng Phụ Cực, Đặng Phi.
Phịch.
Một tiếng, Đặng Phi ngã lăn ra đất, dùng giọng nói ướt nhẹp nước mắt, hét lớn.
Sư bá, đệ tử biết tội rồi, xin sư bá khai ân.
Sau này đệ tử không dám nữa, tất cả đều là chỉ thị của Hoàng Phụ Sư Minh, không liên quan gì đến đệ tử.
Xin sư bá khai ân.
Hoàng Dược Tiên nhìn Đặng Phi khó chịu, nói.
Người này phạt thêm 10 gậy nữa.
Cái gì?
Sắc mặt Đặng Phi chuyển sang tái mét, tim như rơi xuống nước, lạnh buốt nửa người.
Đệ tử canh gác không nói nửa lời, kéo ba người ta ngoài, 80 gậy của vệ tử kỳ vẫn chưa kết thúc, rất nhanh, bên ngoài có thêm tiếng thét của Trương Hoài, Hoàng Phụ Cực, Đặng Phi.
Văn Sư Hào đã rời khỏi Bách Thảo Phong quay về Mùa Cú Cốc.
Trừ đệ tử canh gác ra, trong điện chỉ còn lại Hoàng Dược Tiên, Cổ Thần và Hư Tử Huyên ba người.
Cổ Thần nhìn Hoàng Dược Tiên, cung kính nói.
Đa tạ thủ tọa sư bá minh xét, trả lại sư trong sạch cho đệ tử.
Hoàng Dược Tiên nhìn Cổ Thần, mắt ánh lên một tia hứng thú, nói.
Cổ Thần, ngươi mới có tu vi tiên thiên cảnh tầng 2, sao có thể đánh thắng một tiên thiên cảnh tứ tầng như Hoàng Phủ Cực và một tiên thiên cảnh tầng 1 như Đặng Phi, nói đi, làm thế nào?
Cổ Thần nói.
Đệ tử là một tán tu, không giống như họ, vô lo vô nghị sinh trưởng trong gia tộc, đệ tử từng trải qua 2 lần kỳ ngộ mới bước vào con đường tiên tu, mặc dù tuổi còn trẻ. Nhưng đã trải qua phong phong vũ vũ, luận chiến đấu, loại tu sĩ lớn lên trong sư che chở của gia tộc trưởng bối như Hoàng Phụ Sư Đệ, mặc dù cao hơn 2 tầng, nhưng không phải đối thủ của đệ tử.
Chương 137, thay đổi cách nhìn.
Cổ Thần báo danh là dùng thân phận tán tu, cổ gia không nằm trong phạm vi thế lực của Hư Thiên Tông, vào Hư Thiên Tông rồi đương nhiên không ai biết hắn đến từ đâu. Chẳng may có kẻ thù thì nộ hỏa cũng không rơi xuống đầu cổ gia ở thành Nhạc Thủy.
Ồ!
Hoàng Dược Tiên gật gật đầu, nói.
Chẳng trách thấy ngươi không giống những đệ tử khác, thì ra là vậy.
Dừng lại một lúc, Hoàng Dược Tiên lại nói.
Vào tổn tông thì phải tuân thủ quy tắc của bổ tông, chăm chỉ tu luyện, sau này nhất định sẽ có thành tựu.
Tạ sư bá dạy dỗ.
Cổ Thần gật gật đầu.
Hoàng Dược Tiên phẩy tay, nói.
Vậy ngươi về đi.
Ra khỏi Bách Thảo Điện, vệ tử kỳ, Trương Hoài, Hoàng Phủ Cực, Đặng Phi lập tức xuất hiện trong mắt Cổ Thần. Bốn người bọn họ đang bị trói trên hình đài bên trái quảng trường. Bốn đệ tử canh gác đứng bên cạnh giám sát, bốn đệ tử khác thì đang phạt đòn bốn người.
Cổ Thần liếc nhìn mấy cái, sau đó tung pháp khí, biến thành một đường hào mang bay thẳng lên trời, không lâu sau hắn đã quay về vườn linh thảo trên đỉnh Bắc.
Bước vào phòng, Tiểu Bạch từ trong tay háo chui ra, thích thú cười nói.
Ha ha!
Vui quá, đánh cho mông chúng nở hoa luôn, ha ha!
Cổ Thần cũng cười nói.
Sau bài học này, chắc chúng sẽ biết kiềm chế hành vi của mình, sau này không dám làm phiền ta nữa, ha ha! Có thể yên tâm tu luyện rồi.
Tiểu Bạch nhảy vào lòng Cổ Thần, nói.
Cho Tiểu Bạch một viên nguyên linh đan cực phẩm đi. Tiểu Bạch cảm thấy tu vi của mình sắp đột phá rồi, luyện hóa một viên nguyên linh đan cực phẩm chắc đủ.
Cổ Thần lấy ra một viên nguyên linh đan cực phẩm đưa cho Tiểu Bạch, nói.
Ngươi mau tu luyện, sớm hóa xuất nhân hình.
Tiểu Bạch chu chu mỏ, nói.
Tiểu Bạch mới 11 tuổi, đâu có nhanh như vậy, yêu thú trúc thai rất khó, có lẽ phải đợi vài năm nữa.
Cổ sư đệ.
Đúng lúc này. Giọng nói Hư Tử Huyền từ bên ngoài vọng vào.
Cổ Thần đi ra mở cửa, thấy Hư Tử Huyền đang đứng bên ngoài, Cổ Thần nói.
Sư tỷ mời vào.
Hư Tử Huyền vừa bước vào phòng, một cái bóng trắng đột nhiên nhảy vào lòng nàng, Tiểu Bạch vui vẻ hét.
Tử Huyền tỷ tỷ.
Nửa tháng trước, Hư Tử Huyền thường xuyên đến chỗ Cổ Thần, sớm đã quen với Tiểu Bạch, về việc Hư Tử Huyền biết bí mật này, Cổ Thần rất yên tâm.
Tiểu Bạch.
Hư Tử Huyền vò vào đầu Tiểu Bạch, vào phòng, nói.
Cổ sư đệ. Đệ làm ta thay đổi cách nhìn đấy.
Cổ Thần nhún nhún vai, nói.
Thay đổi thế nào?
Ha ha.
Hư Tử Huyên đột nhiên bật cười, nói.
Đệ hôm nay không chỉ khiến văn trưởng lão không thốt nổi nên lời mà còn đánh bại Hoàng Phủ Sư Đệ và Đặng Sư Đệ. Chậc chậc, đệ mới có tu vi tiên thiên cảnh tầng 2 thực sự khiến người ta kinh ngạc.
Cổ Thần cười nói.
Sư tỷ, đệ nói rồi mà, đệ rất có thiên phú, vượt qua họ là chắc chắn.
Đúng vậy, đúng vậy.
Cổ Thần lợi hại nhất.
Tiểu Bạch vui vẻ nói.
Hôm nay đánh cho mông mấy người bọn chúng nở hoa luôn, xem chúng còn dám bắt nạt Cổ Thần nữa không.
Hư Tử Huyên véo mũi Tiểu Bạch,
nói. Ngươi dù sao cũng là giới nữ, sao lại nói chuyện thô lỗ thế?
Hừ, Tiểu Bạch đâu phải là người, Tiểu Bạch chỉ là một con hồ ly mà thôi.
Tiểu Bạch chu chu mỏ, chớp mắt nói.
Động tác này của Tiểu Bạch khiến Cổ Thần và Hư Tử Viên không khỏi bật cười.
Một lúc sau, Hư Tử Viên nói. Cổ sư đệ, chuyện đệ đánh Hoàng Phủ Cực hôm nay đã truyền khắp Bách Thảo Phong, các sư huynh đệ đều rất kinh ngạc. Ta tin không lâu nữa, nó sẽ truyền khắp Hư Thiên Tông. Nghe nói ca ca hắn Hoàng Phủ Hạo là một tuyệt thế thiên tài tiền căn thượng phẩm, nhập môn 3 tháng, được Ẩn Kiếm Phong thủ tọa Lệ Kiếm Vân sư bá thu làm đệ tử thân truyền, rất có tiếng ở Ẩn Kiếm Phong, đệ phải cẩn thận đấy. Đệ đánh đệ hắn, hắn nhất định tìm đệ báo thủ.
Cổ Thần cười cười, nói: "Ta ở Bách Thảo Phong, hắn ở Ẩn Kiếm Phong, sợ gì chứ? Có sư tỷ ở đây, hắn dám chạy đến Bách Thảo Phong làm càn?"
Hư Tử Viên nhíu mày, nói: "Hôm nay thì không, nhưng sau này thì chưa chắc. Nếu như hắn đột phá thần hải cảnh, vậy có thể tự do đi lại ngũ phong, cộng thêm, cuối năm thứ 3, đệ tử mới các mạch phải tiến hành đại tỷ thí, bây giờ đệ có thể đánh thắng Hoàng Phủ Cực, 3 năm sau ngũ mạch đại tỷ thí, đệ nhất định phải tham gia, không lẽ lúc đó đệ không phải gặp hắn. Bây giờ năm thứ nhất mới qua 5 tháng, còn cách ngũ mạch đại tỷ thí hơn 2 năm nữa, thời gian lâu như vậy, ai biết hắn có phải đối thủ của ta hay không. Đến lúc đó, biết đâu hắn vừa nhìn thấy ta đã cụp đuôi chạy trốn.
Cổ Thần nhún nhún vai, có vẻ không để tâm.
Đệ.
Hoàng Phủ Hạo nhìn thấy đệ phải cụp đuôi chạy.
Hư Tử Viên mở to hai mắt, nói.
Hoàng Phủ Hạo nhập môn đã là tu vi tiên thiên cảnh tầng 9, bây giờ lại được lệ sư bá nhận làm đệ tử thân truyền, đợi đến ngũ mạch đại tỷ thí, chí ít cũng phải có tu vi trúc thai kỳ.
Đúng vậy. Cổ Thần gật đầu nói.
3 năm sau, hắn chỉ là trúc thai kỳ tu vi, đến lúc đó ta nhất định còn lợi hại hơn hắn, sợ gì chứ?
Thấy Cổ Thần chẳng coi ra gì, Hư Tử Viên lo lắng nói.
Đệ tưởng vào trúc thai kỳ dễ lắm sao? Mấy ngàn đệ tử trong tông, sau 3 năm nhập môn, vào được trúc thai kỳ chỉ có 2 người đại sư huynh và vô chân sư huynh, họ đều là tuyệt đỉnh thiên tài tiên căn thượng phẩm, 90% đệ tử còn lại ở trong tông môn tròn 30 năm, mà vẫn chưa có cơ hội tiến nhập trúc thai kỳ.
Cổ Thần hắc hắc cười, nói.
Sư tỷ không phải vẫn dạy ta tu luyện pháp thuật sao?
Có sư tỷ dạy. Sau này vượt qua Hoàng Phủ Hạo khẳng định không có vấn đề gì, trong mắt ta chỉ có sư tỷ là lợi hại nhất.
Trong mắt Tiểu Bạch, chỉ có Cổ Thần mới lợi hại nhất.
Tiểu Bạch đột nhiên lên đầu, cướp lời nói.
Hư Tử Huyên nhìn Cổ Thần và Tiểu Bạch chán nản, sau đó nói.
Muốn vượt qua Hoàng Phủ Hạo, nói thì dễ nhưng nếu như đệ có niềm tin như vậy, sau này ta sẽ dạy đệ nhiều hơn. Bây giờ đệ phải chăm chỉ tu luyện Hư Viêm Quyết, đợi Hư Viêm Quyết tu luyện đến tầng thứ 7 trở lên, ta sẽ dạy đệ công pháp thượng thừa của bổn tông. Kinh Tiên Chỉ.
Cổ Thần vui vẻ gật đầu, Tiểu Bạch nhảy lên vai Cổ Thần, thì thầm vào tai hắn.
Kinh Tiên Chỉ, Cổ Thần không phải biết rồi sao?
Hư Tử Viên là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 9, ở cự ly gần như vậy, mặc dù Tiểu Bạch nói rất nhỏ, nhưng nàng vẫn nghe thấy, kinh ngạc nói.
Kinh Tiên Chỉ, đệ biết sao?
Cổ Thần kéo Tiểu Bạch xuống, trợn mắt lườm nói.
Biết một chút.
Thấy Hư Tử Viên có vẻ hoài nghi, Cổ Thần nói.
Lúc đệ còn du đãng bên ngoài, có gặp một vị đạo trưởng. Là vị đạo trưởng đó dạy đệ Kinh Tiên Chỉ, đạo sĩ đó nói Kinh Tiên Chỉ là công pháp Hư Thiên Tông, nên đệ mới chạy đến đây xin làm đệ tử Hư Thiên Tông.
Thấy Tiểu Bạch lỡ miệng, Cổ Thần đành phải lôi Nam Thiên Đạo Nhân ra, vừa hay, chuyện Nam Thiên Đạo Nhân biết Kinh Tiên Chỉ là thật, bụng thầm nghĩ.
Nam Thiên tiền bối, tiểu tử hôm nay mượn danh người một chút, người đừng trách ta, dù sao người cũng biết Kinh Tiên Chỉ, có lẽ có liên quan đến Hư Thiên Tông.
Đạo trưởng,
sắc mặt Hư Tử Viên đột nhiên thay đổi, nói.
Là đạo trưởng gì?
Biết Kinh Tiên Chỉ của bổn tông thật chứ?
Vì đã lấy Nam Thiên Đạo Nhân ra làm lá chắn, Cổ Thần đành phải nói tiếp.
Ông ấy, mặc một bộ đạo y bắt quái, tay lúc nào cũng xách theo một hồ lô rượu, tên cứ gọi Nam Thiên Đạo Nhân, sư tỷ, Nam Thiên tiền bối giả ta, đừng cứ gọi tên ông ấy ra, sư tỷ phải giữ bí mật đấy, không được nói với người khác đâu.
Chương 138, sự quan tâm của sư tỷ.
Được rồi, ta biết đệ rất có niềm tin.
Hư Tử Viên nói.
Ta đi Long Nha Cốc 2 Long Nha Thảo, đệ nhớ chăm chỉ luyện tập luyện đan thuật đấy.
Ừm, chào sư tỷ.
Hư Tử Viên hóa thành một đường lục mang, biến mất nơi chân trời phía nam, Cổ Thần thu ánh mắt, mỉm cười, tự nói với mình.
Hoàng Phủ Cực ơi Hoàng Phủ Cực, sao ngươi lại muốn khiêu chiến luyện đan thuật với ta?
Ngươi thật đúng là biết cách từ chuốc ra dối.
Cổ Thần khổ tiếu, một thằng nhóc mới học luyện đan lại đi khiêu chiến với một đan dược tông sư.
Cổ Thần nhún nhún vai, nói.
Quá ngu ngốc.
Cổ Thần quay về phòng, đóng cửa lại, Tiểu Bạch lập tức nhảy ra, hai tay đập mạnh xuống đất, cười lớn nói.
Ha 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 ha.
Buồn cười quá, ha 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 ha.
lại có người đến khiêu chiến luyện đan thuật với cổ thần, ha 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 ha. Tiểu Bạch vừa cười vừa lăn lộn mấy cái trên mặt đất, cho đến khi cười không nổi nữa mới bỏ dậy, nói. Cổ thần có thể luyện ra nguyên linh đan cực phẩm, xét thập phẩm, có lẽ cũng là đan dược sư lục phẩm. Cổ thần gật đầu nói. Ừm, đan dược sư lục phẩm. Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Bạch nhớ cổ thần từng luyện một viên tẩy trần đan, nó là đan dược cấp ấy. Tẩy trần đan. Cổ thần nhún nhún vai, nói. Đan dược thập phẩm. Ha 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 ha. Đan dược sư thập phẩm, ha 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 ha. Tiểu Bạch lại cười lan lộn. Cổ thần không phải luyện tập luyện đan thuật gì, sau khi vào phòng, hắn bắt đầu tu linh kình thuấn tức quyết, một tháng trước cổ thần đã luyện đến tầng thứ 5, bây giờ thân thể hắn hoàn toàn có thể sánh ngang với tu sĩ kết thành đạo thai, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Bây giờ chỉ cần tu luyện chăm chỉ linh kình thuấn tức quyết là có thể đạt tới tiên thiên cảnh tầng 9 đỉnh phong, chạm vào bình cảnh tiên thiên cảnh tầng 9, đến lúc đó đột phá thần hải cảnh chỉ là chuyện đơn giản. Trong càn khôn trạc của cổ thần có một lượng lớn huyết ô, âm chi, dương chi, thiên hỏa hoa các loại chủ dược, hơn nữa còn có dược liệu trưởng thành hơn ngàn năm, dùng để luyện trúc thai đan, mỗi loại linh thảo một gốc, chí ít cũng phải luyện ta 3 viên trúc thai đan trở lên. Cho dù tiên căn của cổ thần là hạ phẩm, vậy thì có thể thông qua số lượng trúc thai đan bù đắp tốc độ trúc thanh đạo thai. Nếu như tiên căn thượng phẩm chỉ cần uống một viên trúc thai đan, nửa năm sau là có thể trúc thành đạo thai vậu cổ thần uống 5 viên, uống 10 viên, uống 15 viên, có lẽ 3 tháng kết thành đạo thai cũng không biết chừng. Thứ khác không biết chứ linh dược nghìn năm thì cổ thần có rất nhiều, thân là đan dược tông sư, đan dược trong thiên hạ này có gì mà hắn không luyện được. Linh kình thuấn tức quyết tu luyện càng lúc càng thâm hậu, một hơi thở của cổ thần càng lúc càng dài. Đây mới chỉ là tu luyện, nếu như hắn cố ý kéo dài, một hơi thậm chí có thể duy trì một ngày một đêm. Hít vào. Thở ra. Một tiếng sấm nhỏ vang lên, cổ thần lại phun ra một đường khí tiễn, hóa thành cương khí, xuyên qua nóc nhà, bay thẳng vài chục trượng rồi mới dần tiêu tán. Cổ thần mở mắt, ánh mặt trời từ đằng đông xuyên qua cửa sổ, lại sang một ngày mới. Nếu cứ tiếp tục tu luyện thế này, thời gian 3 ngày sẽ chỉ như một cái chớp mắt. Sáng hôm đó, cổ thần chăm sóc vườn hoa một lượn. Đang định vào phòng tu luyện thì một đường lục quang từ đỉnh bắc hạ xuống, cổ thần mừng rỡ ra mặt, độn quang tiêu tán, Hư Tử Uyên xuất hiện trước mặt cổ thần. Cổ thần hớn hở nói: "Sư tỷ, không phải tỷ phải luyện trúc thai đan, chuẩn bị cho trúc thai kỳ sao? Sao lại có thời gian đến đây?" Hư Tử Uyên cười nói: "Sao? Không lẽ ta không thể đến thăm đệ ạ?" "Đương nhiên không phải, sư tỷ đến đây ta mừng còn không kịp nữa là." Cổ thần cười nói: "Thế mới đúng chứ." Hư Tử Uyên nói: Dù sao vận mệnh đã định, dựa vào chút tu luyện cũng không làm được gì, hơn nữa ta vẫn chưa chạm đến bình cảnh tầng 9, chi bằng đến đây dạy đệ luyện đan thuật. Cổ thần đương nhiên biết Hư Tử Uyên nói vận mệnh là có ý gì, bây giờ nàng mới 17 tuổi, đến 33 tuổi còn 16 năm nữa, 16 năm để bước vào mệnh tuyển chi cảnh, nghe chẳng khác gì kẻ ngốc nói mơ. Hơn nữa, cho dù nàng có bước vào mệnh tuyển chi cảnh, với huyền âm tuyệt mạch trong người, cùng lắm nàng cũng chỉ sống thêm được 10 năm nữa. Cho dù là tu sĩ khác, 10 người thì 9 người biến mất trong dòng sông thời gian, nàng chỉ thêm 10 năm tuổi thọ, sao kịp bước vào đại đạo? Sao kịp thoát khỏi sự hạn chế của thọ mệnh? Mặc dù Hư Tử Uyên nói mặc kệ, nhưng cổ thần nghe mà không khỏi cảm thấy đau lòng, 33 tuổi, chỉ còn 16 năm nữa. Bản thân hắn chết rồi mà còn có thể trùng sinh, vậy thì Hư Tử Uyên huyền âm tuyệt mạch, cũng có thể cứu được. Kiếp này, nhất định không được để Hư Tử Uyên phải nuối tiếc điều gì. Còn 16 năm nữa, kiếp này mình nhất định phải bảo vệ sư tỷ. Tìm cách cứu trừ huyền âm tuyệt mạch, cho dù phải đi khắp ngũ hoang tứ hải mình cũng không hối tiếc. Cổ thần nghĩ thầm. Ê! Đệ đang nghĩ gì vậy? Hư Tử Uyên đẩy đẩy cổ thần. Á! Cổ thần thoát khỏi dòng suy nghĩ, nói. Tỷ muốn dạy đệ luyện đan thuật. Đúng vậy. Ta không muốn thấy đệ thất bại trước hoàng phủ sư đệ, nếu như ta dạy đệ thuật pháp mà đệ còn thua người khác thì bản thân ta cũng thấy xấu hổ. Hư Tử Uyên gật đầu nói. Chuyện này. Nói về luyện đan thuật. Đệ còn đứng đó lắp bắp gì nữa? Hư Viêm quyết đệ đã luyện tương đối tốt, bây giờ chỉ nên tập trung vào luyện đan thuật. Nếu như bản thân đệ đã có kinh nghiệm luyện đan, vậy thì nửa năm tới, đệ nhất phải vượt qua hoàng phủ sư đệ, nào. Hư Tử Uyên kéo cổ thần đi vào trong phòng. Sau khi đóng chặt cửa phòng, Tiểu Bạch mới từ tay háo nhảy ra, lao vào lòng Hư Tử Uyên. Hư Tử Uyên đặt Tiểu Bạch lên giường, nói. Tiểu Bạch, hôm nay ta phải dạy cổ sư đệ luyện đan thuật, ngươi tự chơi một mình nhé. Nói đoạn. Hư Tử Uyên vẫy tay, một chiếc dược đỉnh xuất hiện giữa phòng. Tử Uyên tỷ tỷ dạy cổ thần luyện đan. Ha 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 ha. Tiểu Bạch như đang nghe chuyện gì buồn cười lắm, nhất thời ngã ra giường, cười lan lộn. Hư Tử Uyên ngạc nhiên nhìn Tiểu Bạch, không hiểu tại sao Tiểu Bạch lại cười như vậy.
Tiểu Bạch.
Cổ thần trừng mắt, sau đó quay sang Dược Đỉnh, vội vàng chuyển đề tài, nói.
Sư tỷ, Dược Đỉnh này không tệ, là một món pháp khí cực phẩm.
Hư Tử Huyên gật đầu nói.
Ừm, đây là Ngọc Vương Đỉnh mà sư phụ cho ta, luyện đan bằng Ngọc Vương Đỉnh có tỷ lệ thành công rất cao, số lần luyện thành công nhiều, đương nhiên kinh nghiệm cũng nhiều.
Cổ thần gật gật đầu, nói.
Được.
Hư Tử Huyên giơ tay, một gốc Hoàng Huyết Thảo, một gốc Băng Ngọc Thảo, một gốc Tuyết Liên Hoa lập tức xuất hiện trong tay nàng, đồng thời, tay còn lại cũng xuất hiện những nguyên liệu phụ, Hoàng Cầm, Hoàng Liên, Trích Đông Hoa, Phục Linh.
Hư Tử Huyên nói.
Đây là chủ dược 50 năm, có thể luyện ra tụ nguyên linh dịch hạ phẩm, là đan dược nhất phẩm, ta sẽ dạy đệ một lượt trước, sau đó đệ có thể tự mình luyện ra tụ nguyên linh dịch hạ phẩm, vậy đã là đan dược sứ nhất phẩm rồi.
Cái này đệ biết luyện, sư tỷ, tỷ nhìn đệ luyện nhé.
Cổ thân nói, nếu như cái này cũng dạy thì những thứ phải dạy sẽ rất nhiều.
Đệ biết luyện thật chứ?
Hư Tử Huyên hỏi.
Cổ thân gật gật đầu, nhận linh dược từ tay Hư Tử Huyên, đặt 5 loại nguyên liệu phụ vào trong đỉnh, sau đó tay trái đặt dưới đỉnh, thi triển Hư Viêm Quyết, một ngọn hỏa diệm lập tức xuất hiện nơi lòng bàn tay, rất nhanh 5 loại dược liệu phụ bị ngọn lửa làm cho tan chảy, cổ thân nhanh chóng bỏ Băng Ngộng Thảo vào trong dược đỉnh.
Chương 139, Thiên Tài Đan Dược Sư.
Băng Ngộng Thảo nhanh chóng biến thành dịch thể, trong suốt lấp lánh, lưu động như thủy tinh, cổ thần thản nhiên nhìn Băng Ngộng Thảo hóa thành dịch thể, đột nhiên, tay thoáng động, bỏ một gốc Hoàng Huyết Thảo vào trong dược đỉnh.
Dịch thể của Băng Huyết Thảo nhìn thì có vẻ lạnh lẽo nhưng trên thực tế lại rất ấm, Hoàng Huyết Thảo vừa chạm vào, lập tức dung hòa, hóa thành mối khối dịch thể đỏ như máu, tuôn trào như nước trôi, quằn quại điên cuồng.
Dần dần, Hoàng Huyết Thảo dần dần nhuộm dịch thể trong suốt như thủy tinh của Băng Ngộng Thảo thành màu đỏ máu, cả khối dịch thể hoàn toàn sôi sục, giống như chuẩn bị hóa thành không khí. Phiêu tán ra ngoài, thể tích biến lớn vô số lần.
Cổ thần lại vung tay, một gốc Tuyết Liên Hoa rơi vào trong dược đỉnh, Tuyết Liên Hoa lập tức dung hòa, biến thành dịch thể màu trắng, máu sắc có chút giống như Băng Ngọc Thảo, nhưng không lấp lánh bằng mà trầm hậu hơn.
Dịch thể Tuyết Liên Hoa tiếp xúc với huyết hoa đang sôi trào, dịch thể màu đỏ máu nhanh chóng thu nhỏ lại, hồi phục lại nguyên trạng, biến thành chỉ còn bằng một nửa bàn tay, dịch thể Tuyết Liên Hoa và Băng Ngọc Thảo, Hoàng Huyết Thảo tương dung với nhau, trong trắng có đỏ, trong suốt lấp lánh. Một mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi.
Tụ nguyên linh dịch hạ phẩm, luyện thành.
Hư Tử Huyên nhìn cổ thần, nói.
Luyện nhanh vậy sao?
Cổ thần gật gật đầu, nói.
Sư tỷ, thiên phú của ta được chứ?
Hư Tử Huyên kinh ngạc nói.
Cổ sư đệ, đệ đúng là thiên tài.
Sao lại biết nắm bắt thời cơ như vậy?
Phải biết, hỏa lực của Hư Viêm Quyết thất trùng mà đệ thi triển, luyện tụ nguyên linh dịch, chỉ cần một cái chớp mắt là có thể mắc sai lầm, dược liệu trong dược đỉnh sẽ cháy hết toàn bộ.
Ta cảm thấy rất đơn giản.
Cổ thần nhún nhún vai, nói.
Lúc hắn còn ở cổ gia, dùng loại đỉnh bình thường, cũng có thể dễ dàng luyện ra, bây giờ có Ngọc Vương đỉnh của Hư Tử Huyên, luyện một phần tụ nguyên linh dịch hạ phẩm, hỏi có khó khăn gì.
Cho dù cổ thần muốn làm chậm một chút, cũng khó có thể chậm được.
Rất đơn giản.
Hư Tử Huyên ngạc nhiên nói.
Cổ sư đệ, ta chí ít phải đến đan dược sư tam phẩm mới có thể sử dụng thất trùng Hư Viêm Quyết luyện tụ nguyên linh dịch hạ phẩm.
Hắc hắc.
Cổ thần hắc hắc cười, nói.
Đệ nói đệ rất có thiên phú luyện đan mà.
Hư Tử Huyên gật đầu nói.
Đệ đâu chỉ có thiên phú mà chính là luyện đan yêu nghiệt, có thiên phú yêu nghiệt này, chuyện vượt qua hoàng phủ sư đệ là điều chắc chắn, sau này sư tỷ cũng không thể bằng được đệ.
Đệ đâu có bằng sư tỷ, nhưng trừ sư tỷ ra người khác chắc chắn không thể bằng được ta.
Cổ thần cười nói.
Cổ thần không hề nói dối, kiếp trước mặc dù có rất có thiên phú luyện đan thuật, nhưng vẫn không thể vượt qua Hư Tử Huyên. Chỉ là sau này tu vi cao hơn, sống lâu hơn luyện đan thuật mới từ từ siêu việt, nếu như không có ký ức kiếp trước, bây giờ luyện đan thuật của hắn đâu có bằng Hư Tử Huyên.
Hư Tử Huyên mỉm cười, nói.
Thật không nhìn ra, đệ cũng có lúc khiêm tốn, đệ luyện tụ nguyên linh dịch hạ phẩm thành thạo như vậy, tụ nguyên linh dịch trung phẩm chắc cũng có thể luyện được chứ.
Tụ nguyên linh dịch trung phẩm so với tụ nguyên linh dịch hạ phẩm khó gấp đôi, hàm lượng linh khí ẩn hàm trong linh dược càng nhiều, đan dược luyện thành càng khó.
Tu sĩ tu luyện cơ bản đều là hấp thu linh thạch và linh khí trong trời đất, bởi vì đó là linh khí thuần túy, rất ít tu sĩ dùng linh dược hấp thu linh khí, trừ một số linh dược đặc biệt, phần lớn linh dược, linh khí ẩn hàm đều không thuần, giống như thuốc nổ loại mạnh, linh dược khác nhau thì có linh khí khác nhau, rất khó tương dung. Nên, trực tiếp uống linh dược hấp thu linh khí sẽ có hiệu quả rất kém, nhất định phải luyện linh dược thành linh dược, linh khí mới thuần túy, hiệu quả tu luyện so với trực tiếp dùng linh dược cao hơn không chỉ 10 lần.
Linh dược không giống nhau, tính chất linh khí cũng khác, linh khí tương cận còn đỡ, có thể dung nạp là một, linh khí tương xích nếu cứ miễn cưỡng gộp lại, sẽ nổ tung như thuốc nổ hạng nặng,
đan dược sư luyện đan thuật không cao, lúc luyện đan những tình huống tiểu đó thường xuyên xảy ra. Linh khí trong linh thảo càng nhiều, tỷ lệ phát nổ càng lớn, hơn nữa, uy lực phát ra càng mạnh, bởi vậy, hàm lượng linh khí trong linh thảo càng nhiều, luyện thành đan dược càng khó. Đan dược sư chính là dựa vào hàm lượng linh khí trong linh thảo ít hay nhiều, phân thành 10 giai đoạn, đan dược luyện ra cũng phân 10 phẩm, đương nhiên thân phận đan dược sư cũng phân 10 phẩm. Đan dược nhị phẩm, so với đan dược nhất phẩm, khó hơn 10 lần. Mặc dù luyện tụ nguyên linh dịch trung phẩm và tụ nguyên linh dịch hạ phẩm nguyên liệu như nhau, phương pháp như nhau, nhưng, bởi vì số tuổi linh dược khác nhau, hàm lượng linh khí không giống nên độ khó đương nhiên cũng nâng lên. Cổ thần gật đầu nói, đan dược nhị phẩm, để ta thử xem sao. Hư Tử Huyên lại lấy băng ngọc thảo, hoàng huyết thảo, tuyết liên hoa mỗi loại một gốc, cùng đầy đủ 5 loại nguyên liệu phụ, lần này, 3 loại chủ dược mỗi loại đều không dưới 100 năm. Với trình tự như trước, cổ thần bắt đầu luyện tụ nguyên linh dịch trung phẩm, lần này cổ thần chỉ sử dụng hỏa lực hư viêm quyết tam trùng, nửa canh giờ sau mới luyện ra tụ nguyên linh dịch trung phẩm đúng tiêu chuẩn. Trong quá trình luyện đan, cổ thần cố ý sơ sẩy 2 lần, mặc dù kịp thời sửa chữa nhưng xem ra vẫn có chút lóng nóng. Quả nhiên, tụ nguyên linh dịch trung phẩm luyện thành không khiến Hư Tử Huyên hài lòng như vừa rồi, nói. Mặc dù có chút sai sót, nhưng tổng quan thì vẫn không thất bại, đệ cố gắng luyện tập bằng Ngọc Vương đỉnh vài lần, đan dược nhị phẩm chắc đệ cơ bản đều được. Hư Tử Huyên lấy mấy gốc băng ngọc thảo, hoàng huyết thảo, tuyết liên hoa hơn 100 tuổi và một số nguyên liệu phụ, nói. Đệ luyện tụ nguyên linh dịch trung phẩm thêm 2-3 ngày nữa, 3 ngày sau, ta sẽ đến dạy đệ đan dược tam phẩm, tụ nguyên linh dịch thượng phẩm. Cổ thân gật gật đầu, nói. Sư tỷ, ta sẽ chăm chỉ luyện tập, nhưng luyện 2-3 lần nữa là được rồi, ngày mai tỷ hãy dạy đệ đan dược tam phẩm đi. Luyện đan quan trọng nhất là luyện tập nhiều để lấy kinh nghiệm, những đệ tử khác không có nhiều linh dược để luyện tập, hơn nữa, có Ngọc Vương đỉnh có thể giúp đệ nâng cao tỷ lệ thành công, đây là cơ hội hiếm có, đệ phải biết tranh thủ, luyện đan dược nhị phẩm cho thành thục rồi nói. Thấy cổ thần có ý cầu tiến, Hư Tử Huyên quên nói. Cổ thần nói, sư tỷ, hôm nay đệ sẽ luyện thêm vài lần nữa. Ngày mai tỷ xem đệ luyện thế nào. Nếu như cảm thấy ổn, tỷ hãy dạy đệ luyện đan dược tam phẩm, nếu như cảm thấy không ổn, đệ sẽ tiếp tục luyện đan dược nhị phẩm. Được rồi. Hôm nay đệ không được lười biếng đâu đấy. Hư Tử Huyên gật đầu nói. Đệ Ngọc Vương đỉnh lại cho cổ thần, Hư Tử Huyên quay về chỗ ở của mình. Hư Tử Huyên rời đi rồi, cổ thần thu Ngọc Vương đỉnh lại, lập tức quay sang linh kình thuấn tức quyết của mình. Ngày thứ hai, Hư Tử Huyên quả nhiên đến, trước mặt nàng cổ thần luyện tụ nguyên linh dịch trung phẩm một lần. Lần này cổ thần lại sử dụng hỏa lực hư viêm quyết thất trùng luyện ra tụ nguyên linh dịch trung phẩm, cả quá trình như hành vân lưu thủy, không hề có một chút sai sót. Hư Tử Huyên há hốc miệng đứng nhìn, rùi rùi mắt, có chút không dám tin, chỉ một ngày mà cổ thần đã luyện được tụ nguyên linh dịch trung phẩm nhuần nhuyễn như luyện tụ nguyên linh dịch hạ phẩm. Thế nào, sư tỷ, tỷ có thể dạy đệ luyện đan dược tam phẩm được chưa? Cổ thần cười nói, cổ sư đệ, đệ đúng là một thiên tài đan dược sư yêu nghiệt. Hư Tử Huyên kinh ngạc nói, đương nhiên. Cổ thần là lợi hại nhất, ha 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 ha. Tiểu Bạch đột nhiên nói xong, lại nằm lăn ra giường cười điên cuồng, từ lúc cổ thần học luyện đan đến giờ cứ thấy Tiểu Bạch cười mãi. Chương 140, Huyền Âm Tuyệt Mạch. Thấy tụ nguyên linh dịch trung phẩm mà cổ thần luyện ra đã đạt đến độ thuần thành, Hư Tử Huyên bắt đầu dạy hắn luyện đan dược tam phẩm. Hư Tử Huyên dạy xong một lần, cổ thần nói. Sư tỷ, về cơ bản đệ đã biết rồi. Hư Tử Huyên gật gật đầu, để cổ thần tự làm một lần. Cổ thần dùng hư viêm quyết nhất trùng hỏa quyết, luyện nửa canh giờ, cuối cùng cũng luyện ra tụ nguyên linh dịch thượng phẩm. Mặc dù tốc độ còn rất chậm, nhưng trong mắt Hư Tử Huyên vẫn không giấu nổi vẻ chấn động, mỗi một đan dược sư, khi học một luyện đan thuật mới, đều phải trải qua mười mấy lần thất bại, người mới lần đầu đã luyện thành công, Bách Thảo Phong chỉ có một. Hắn quả nhiên là một đan dược sư thiên tài. Hư Tử Huyên thầm nghĩ. Thời gian sau đó, ngày nào Hư Tử Huyên cũng đến xem cổ thần luyện đan một lần, trước mặt Hư Tử Huyên. Cổ thần chỉ luyện một lần, ngày đầu tiên sử dụng hỏa lực hư viêm quyết nhất trùng, ngày thứ hai, sử dụng hỏa lực hư viêm quyết nhị trùng. Cứ như vậy 10 ngày sau, cổ thần bắt đầu dùng hỏa lực hư viêm quyết thất trùng, nửa khắc sau đã luyện ra tụ nguyên linh dịch thượng phẩm. Chỉ 10 ngày, cổ thần đã luyện ra đan dược tam phẩm, đạt đến trình độ mà các đan dược sư khác phải dạy công tu luyện mới có. Hắn không chỉ là thiên tài, mà chính xác là một tên yêu nghiệt. Hư Tử Huyên đặt cho cổ thần một biệt hiệu, yêu nghiệt đan dược sư. Dễ dàng luyện xong đan dược tam phẩm, cổ thần nói. Sư tỷ, có thể dạy đệ đan dược tứ phẩm được chưa? Hư Tử Huyên lắc lắc đầu, nói. Từ tam phẩm đến tứ phẩm, mặc dù chỉ cách nhau một cấp nhưng độ khó chênh lệch là rất nhiều. Từ nhất phẩm đến tam phẩm là luyện linh dịch, từ tứ phẩm trở lên là luyện linh dược. Kỹ xảo luyện đan thuật của đệ cần phải sâu thêm một chút,
tố nguyên linh dịch cực phẩm là dùng hoàng huyết thảo, băng ngọc thảo, tuyết liên hoa trưởng thành luyện thành, mặc dù cũng là đan dược tam phẩm, nhưng luyện tụ nguyên linh dịch cực phẩm so với tụ nguyên linh dịch thượng phẩm khó hơn rất nhiều, đệ cứ luyện tụ nguyên linh dịch cực phẩm cho thuần thục trước rồi nói. Với thiên phú luyện đan yêu nghiệt của đệ, có lẽ không cần quá nhiều thời gian là đã có thể học xong. Hư Tử Huyên nói không sai, cũng giống như luyện tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, lần đầu tiên luyện tụ nguyên linh dịch cực phẩm cổ thần đã thành công, 10 ngày sau đó, cổ thần bắt đầu dùng hỏa lực hư viêm quyết thất trùng, nửa khắc sau đã hoàn toàn luyện xong tụ nguyên linh dịch cực phẩm. Chuyện của tôi nét trái tim đen đú ám sau đó, Hư Tử Huyên bắt đầu dạy cổ thần đan dược tứ phẩm phương thức luyện nguyên linh đan hạ phẩm. Luyện nguyên linh đan so với tụ nguyên linh dịch khó khăn hơn rất nhiều, cổ thần kéo dài thời gian học ra một tháng sau, cổ thần sử dụng hư viêm quyết thất trùng hỏa lực luyện ra nguyên linh đan hạ phẩm. Chưa đến 2 tháng thời gian, cổ thần nhẹ nhàng luyện xuất đan dược tứ phẩm, Hư Tử Huyên hoàn toàn chấn động, không nói đệ tử hiện tại, ngay cả lịch sử Bách Thảo Phong, cũng chưa có kỳ tài luyện đan nào tốc độ nhanh như vậy. Sư tỷ, nguyên linh đan hạ phẩm đã luyện ra rồi, tỷ có thể dạy ta nguyên linh đan trung phẩm được chưa? Luyện xong nguyên linh đan hạ phẩm, cổ thần nhún nhún vai cười nói. Hư Tử Huyên nhìn cổ thần như nhìn quái vật, nói. Cổ sư đệ đúng là thiên tài số 1 của Bách Thảo Phong, ta chưa từng gặp hoặc nghe nói, có đan dược sư nào luyện ra đan dược tứ phẩm trong vòng chưa đến 2 tháng. Hơn nữa, Hư Tử Huyên hít sâu 2 hơi, nói. Đệ còn sử dụng hỏa lực hư viêm quyết thất trùng, trong vòng 1 khắc luyện ra nguyên linh đan hạ phẩm. Để đạt đến trình độ hiện tại của đệ, ta phải chờ đến khi trở thành lục phẩm đan dược sư mới có thể làm được. Ta bắt đầu học luyện đan từ năm 10 tuổi, phải mất 3 năm ta mới trở thành lục phẩm đan dược sư. Vậy mà đệ, chỉ dùng chưa đến thời gian 2 tháng, đã có thể sử dụng hỏa lực hư viêm quyết thất trùng, luyện ra nguyên linh đan hạ phẩm. Đúng là, cái này, ta cũng không thể hình dung được. Hư Tử Huyên đứng dậy, xoa xoa đầu cổ thần, kinh ngạc nói. Ta không biết trong đầu đệ rốt cục có gì. Sao đệ có thể làm được những thứ đó? Cổ thần cười nói. Thiên phú mà thôi. Ha ha, thiên phú mà thôi. Trong bụng nghĩ thầm, mình đường đường đan dược tông sư, cố ý kéo dài gần 2 tháng mới được học luyện đan dược tứ phẩm, đã là khổ sở lắm rồi. Cổ sư đệ, ta muốn nói thiên phú của đệ cho sư phụ nghe, đệ có thiên phú như vậy, thành tựu sau này rất có khả năng còn vượt qua sư phụ, ta thấy, chỉ có sư phụ lão nhân gia mới có thể dạy đệ, nếu như cứ để ta dạy tiếp, không lâu nữa đệ sẽ còn vượt qua ta. Hư Tử Huyên kích động nói, đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Định tìm Hoàng Dược Tiên. Sư tỷ. Cổ thần vội vàng đứng dậy, kéo tay Hư Tử Huyên, nói. Trước mắt tỷ đừng nói gì với thủ tọa sư bá, đợi đệ tham gia đại hội luyện đan xong, giải quyết chuyện khiêu chiến của Hoàng Phủ Cực, đến lúc đó thủ tọa đại nhân tự nhiên sẽ biết thiên phú của đệ. Hư Tử Huyên kích động nói. Từ giờ đến đại hội luyện đan còn hơn 3 tháng nữa, đệ không thấy đợi lâu như vậy là quá lãng phí thiên phú của mình sao, chi bằng nói với sư PH, để lão nhân ra dạy người, khẳng định tốt hơn ta dạy đệ nhiều. Đệ lợi đấy, sư phụ nhất định thu đệ làm đệ tử thân truyền, ra sức dạy đệ luyện đan thuật. Hư Tử Huyên càng nói càng kích động, hơi thở càng trở nên gấp gáp, đột nhiên từ mũi nàng phun ra 2 luồng bạch khí, vì cổ thần đang đứng rất gần Hư Tử Huyên nên 2 luồng bạch khí nhanh chóng lướt qua mặt hắn. Á! Cổ thần kêu lên một tiếng đau đớn, buông tay, nhanh chóng lùi lại phía sau. Hắn chỉ cảm thấy cơ bắp trên mặt không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa, một cảm giác tê buốt từ mặt truyền thẳng lên óc. Lạnh đến cực điểm. Hư Tử Huyên chỉ mới thở ra 2 luồng bạch khí mà đã xem chút nữa biến mặt cổ thần thành một bức tượng băng. Nhưng, mặc dù mặt thì lạnh buốt nhưng trong lòng cổ thần lại cảm thấy lo lắng, không phải hắn lo cho mình mà là đang lo cho Hư Tử Huyên. Cổ sư đệ. Á. Hư Tử Huyên kêu lên lo lắng, liền sau đó bản thân nàng cũng lặng giọng vì đau. Khí thoát ra, toàn bộ biến thành băng xương trắng, trong nháy mắt, lông mày cô kết băng trắng xóa, cả căn phòng trong nháy mắt biến thành phòng băng. Huyền âm tuyệt mạch phát tác. Hư Tử Huyên chỉ hơi kích động, huyền âm tuyệt mạch trong thể đã bất ngờ phát tác, huyền âm hàn khí băng lạnh mới chỉ đi theo hơi thở mà đã khiến mặt cổ thần suýt đóng băng, không cần nghĩ cũng biết, lạnh đến mức độ nào. Rầm. Hư Tử Huyên ngã lăn ra đất, lúc nãy nàng quá kích động, huyền âm tuyệt mạch không hề báo trước đột ngột phát tác, ngay cả Dương Nguyên Đan cũng không kịp uống đã bị huyền âm hàn khí làm cho mất đi khả năng khống chế. Sắc mặt nàng trắng bệch, lông mày, tóc, y phục đều kết thành những tầng băng mỏng. Cơ âm hàn khí băng lạnh đến cực điểm điên cuồng làm cản trong cơ thể, theo những lỗ chân lông, thoát ra bên ngoài, rất nhanh, cả căn phòng đều bị đóng băng. Cổ thần xoa xoa mặt, mặc dù vẫn còn chút tê buốt nhưng không có vấn đề gì lớn, nhìn Hư Tử Huyên vẫn đang rẽ rủa trên mặt đất, hắn không biết phải làm gì. Hư Tử Huyên rên rỉ đau đớn.
mỗi một tiếng rên như một lưới dao nhọn, đâm vào tim cổ thần. Hư Tử Huyên đau đến nỗi hai mắt ngấn lệ, nhưng giọt nước mắt chưa kịp chảy ra đã bị huyền âm hàn khí đông thành giải băng, treo trên mặt nàng. Huyền âm hàn khí như cánh tay tử thần, tàn phá sinh cơ của nàng. Ánh mắt nàng mỗi lúc một trở nên tê dại, miệng rỉ máu, máu tươi cũng bị huyền âm hàn khí đồng thành cục máu, treo nơi khỏe miệng. Nhìn bộ dạng thê thảm của Hư Tử Huyên, cổ thần đau lòng vô cùng, hai mắt không khỏi ngấn lệ. Kiếp trước hắn từng vô số lần nhìn thấy Hư Tử Huyên bị huyền âm hàn khí dày vò, nhưng chỉ biết đứng một chỗ không thể làm gì. Bây giờ, nhìn sư tỷ bị huyền âm hàn khí cắn xé, cổ thần vẫn không tìm được ra cách. Trước mắt, toàn thân Hư Tử Huyên đã bị huyền âm hàn khí đông thành tượng băng, cổ thần muốn lại gần, nhưng hắn chỉ cần tiếp cận một tấc, tay lập tức bị đông kết nhanh chóng, không thể động đậy. Huyền âm hàn khí, cổ thần căn bản không chịu đựng được, cho dù hắn muốn ôm Hư Tử Huyên, dùng thân thể của mình sưởi ấm cho nàng, cũng không làm được. Dương Nguyên Đan. Đúng, Dương Nguyên Đan. Hai mắt cổ thần sáng rực, lúc nãy huyền âm hàn khí đến quá nhanh, Hư Tử Huyên không kịp uống Dương Nguyên Đan nên thân thể mất đi khả năng khống chế, nếu như không có Nguyên Âm Đan, Hư Tử Huyên chí ít còn bị huyền âm hàn khí đông kết thêm hai canh giờ nữa. Trong hai canh giờ đó, huyền âm hàn khí không ngừng dày vào nàng, mặc dù nàng đã bị đông kết thành băng, ý thức rời rạc, nhưng cảm giác đau đớn không hề suy giảm. Bởi vì, mặc dù nàng đã bị làm cho ngất đi, nhưng huyền âm hàn khí thì vẫn ngao du trong người nàng, huyền âm hàn khí đi đến đâu, thân thể không ngừng run rẩy đến đấy. Nếu như uống Dương Nguyên Đan, chỉ cần nửa canh giờ Hư Tử Huyên sẽ có thể được cứu và những đau đớn nàng phải chịu sẽ giảm đi rất nhiều. Cổ thần. Tử Huyên tỷ tỷ. Sao vậy? Tiểu Bạch run lẩy bẩy, treo lên vai cổ thần, ghé sát vào hắn, cố chống lại cái lạnh. Tỷ ấy bây giờ rất khó chịu, Tiểu Bạch, ta phải luyện bát phẩm đan dược, ngươi đừng làm phiền ta. Cổ thần đi đến bên Ngọc Vương Đỉnh. Ồ. Tiểu Bạch gật gật đầu. Cổ thần lấy ra một gốc huyết ô ngàn năm, một gốc dương trì, một gốc liệt diễm thảo, một gốc thuần dương hoa. Tay trái đặt xuống Ngọc Vương Đỉnh, thi triển hư viêm quyết, thập nhị trùng. Nhưng ngọn lửa thi triển ra không có uy lực của thập nhị trùng, hư viêm quyết thập nhị trùng, trong môi trường băng lạnh, cùng lắm chỉ có hiệu quả bắt trùng. Bắt trùng hư viêm quyết, mặc dù không nhanh như thập nhị trùng nhưng may là thời gian cũng không dài lắm, hai khắc sau, cổ thần đã luyện ra Dương Nguyên Đan. Cầm Dương Nguyên Đan trong tay, cổ thần đến trước mặt Hư Tử Huyên, Hư Tử Huyên vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng thân thể thì không ngừng run rẩy, chứng minh nàng đang cố chịu sự dày vò của huyền âm hàn khí. Cổ thần muốn cho nàng uống Dương Nguyên Đan, nhưng vấn đề xuất hiện. Tay cổ thần căn bản không thể tiếp cận nàng, nói gì đến chuyện cho nàng uống. Sư tỷ, tỷ tỉnh lại đi, Tử Huyên sư tỷ. Cổ thần lo lắng gọi. Hư Tử Huyên nhíu mày, cũng không biết có nghe được hay không, không thấy trả lời gì. Thân thể vẫn không ngừng run rẩy, huyền âm hàn khí như một lưỡi sao, từng nhát cắt vào thân thể nàng, khiến nàng đau đớn vô cùng. Nghĩ đến Tử Diễm Băng Viêm thu phục được trong ngũ động, cổ thần lập tức lấy Chí Tôn Thánh Diễm lệnh ra tay, cầm Trung Dương Nguyên Đơn và Chí Tôn Thánh Diễm lệnh với nhau, đưa về phía Hư Tử Huyên. Quả nhiên hiệu quả, mặc dù huyền âm hàn khí lạnh vô cùng, nhưng cổ thần cầm Chí Tôn Thánh Diễm lệnh trong tay, không còn cảm giác lạnh thấu xương nữa, huyền âm hàn khí gần như không có hiệu quả với Chí Tôn Thánh Diễm lệnh. Nhưng, cổ thần bây giờ vẫn chưa thể dùng Chí Tôn Thánh Diễm lệnh, cho nên, Chí Tôn Thánh Diễm lệnh chỉ có thể phát ra năng lượng bản năng, nếu như cổ thần có thể sử dụng, hắn nhất định sẽ thử dùng Chí Tôn Thánh Diễm lệnh trấn áp huyền âm hàn khí. Cổ thần đặt tay bên miệng Hư Tử Huyên, đẩy Dương Nguyên Đan vào miệng nàng. Nhưng, khoảnh khắc tay cổ thần vừa chạm vào miệng Hư Tử Huyên, đột nhiên huyền âm hàn khí trong người Hư Tử Huyên điên cuồng trào sang cổ thần, nói một cách chính xác là trào vào tay hắn. Cổ thần giật bắn mình, huyền âm hàn khí đến quá nhanh, mặc dù có Chí Tôn Thánh Diễm lệnh nhưng huyền âm hàn khí vừa chạm vào người, cổ thần vẫn cảm thấy lạnh buốt như dao cắt. Sắc mặt cổ thần vụt biến, thoáng giật mình, định rút tay lại nhưng đã quá muộn, một luồng huyền âm hàn khí từ miệng Hư Tử Huyên truyền vào trong tay cổ thần. Hỏng rồi. Huyền âm hàn khí bá đạo trong người Hư Tử Huyên đã đạt đến cực điểm, cổ thần không ngờ, huyền âm hàn khí cũng có hứng thú với hắn và bắt đầu trào sang người hắn.